Thank you. tài đàn lượng pháp là phụ lân cao thượng. Sống tâm thần thấy được vị thân đệ chứng ngộ hoa niết bàn là phụ lân cao thượng. Khi xúc chạm biết đời
tâm tâm đóng
không sâu tự tại và vô nhiễm là phụ lân cao thượng. Những sợ thân như vậy không chỗ nào thôi đâu nơi vừa an toàn là phụ lân cao thượng.
Nam mô Bụt Tha Giá. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm ngày 14 tháng 3 năm 2013 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Powtalk mỗi ngày giờ Việt Nam, từ 7 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Houston, 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng giờ New York, 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng Cali, 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng Paris, 1 giờ 30 đến 4 giờ chiều Sydney, 12 giờ 30 tối đến 3 giờ sáng. Kính thưa quý vị, lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay kinh Thập Thượng. Một pháp niệm thân câu hữu với khả ý sẽ do Thượng tọa Tuệ Siêu giảng dạy với sự điều hợp của Đại đức Pháp Tân. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thư, sa thư. Chúng con kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình lớp Phật Pháp Buddha Dhamma, Phật học cơ bản, trường bộ kinh, Đi Khắp Ni Kaya, bài kinh thứ 34, kinh Thập Thượng. Hôm nay chúng ta học phần 1 pháp, niệm thân câu hữu với khả ý. Một thời Thế Tôn trú tại Chambak Chim Bà, trên bờ hồ Gát-gá-rá và già cùng với đại chúng tỷ kheo khoảng 500 vị. Rồi tôn giả Sariputta bảo với tỷ kheo: Này các hiền giả tỷ kheo, thưa hiền giả, các vị tỷ kheo ấy đáp ứng với tôn giả Sariputta. Tôn giả Sariputta nói như sau: Tôi nói thập thượng pháp, pháp đưa đến Niết Bàn, diệt trừ mọi khổ đau, giải thoát mọi triền phược. Một pháp, này các hiền giả, một pháp có nhiều tác dụng, một pháp cần phải tu tập, một pháp cần phải biến tri, một pháp cần phải đoạn trừ, một pháp chịu phần tai hại, một pháp đưa đến thù thắng, một pháp rất khó thể nhập, Một pháp cần được sanh khởi, một pháp cần được thắng tri, một pháp cần được tác chứng. Thế nào là một pháp cần được tu tập? Niệm thân câu hữu với khả ý, đó là một pháp cần được tu tập. Như vậy, mười pháp này là thực, chân, như thị, không phải không như thị, không thể sai khác được Như Lai giác ngộ chánh đẳng giác. Do Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt, chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tân từ bi dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bích Tha giá.
Dạ, Nam mô Bích Tha giá. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức Đa Kỳ Diệu Tôn Trung. Kính chào đại chúng vị Phật tử. Kính bạch chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về pháp gọi là một pháp cần phải tu tập, đó là thân hành niệm cầu hữu với khỉ. Thì chúng ta biết rằng là chúng ta niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, một trong những bốn cái phạm trù của thiền quán. Với một người tu tập đó thì cái thân này cũng là một trong những cái đề tài mà để cho vị hành giả tu tập. Và ở đây đó thì biết được cái nguyên nhân để hình thành nên cái thân này, cái sắc quẩn này. Rồi thì do nghiệp và phiền não. Khi vậy thì ở đó đó chúng ta thấy rằng là trong cái thân này nó có thể kết hợp từ ở các cái yếu tố mà chúng ta biết rằng là do cha do mẹ tạo thành chúng ta, và được nuôi lớn bởi cái vật thực, bởi các cái loại vật thực để nuôi lớn trong cơ thể của chúng ta. Và Đức Phật này dạy là mình thường là trong cái sự ái liếm chung trong sắc thân á, thì chúng ta do có cái ái hơn, tức là chấp vào cái ngã, cái tự thân này, cho rằng cái thân này là đẹp, cho rằng cái thân này là tốt, cho rằng cái thân này là hoàn hảo, vân 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 vân. Thì Đức Phật ngày dạy rằng mình tu hành dựa trên cái phạm trù là mình niệm thân, tức là niệm đến, biết đến cái thân này qua 32 thể trượt: tóc, lông, móng, gân, da, xương, thịt, non, ruột non, ruột già, phè, phổi, lá lách, mũ, máu, vân 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 vân. Thì ở đây đó chính là chỉ cho 32 thể trượt trong, nó có trong cái sắc thân của chúng ta. Và khi chúng ta có niệm như vậy đó thì chúng ta có thể, đó là một cái cách để tu tập, và có niệm như vậy đó là để cho cái ngã chấp của thân của chúng ta nó giảm đi, cái ái luyến của thân của chúng ta sẽ bỏ đi, cũng chính là cái sự tu tập. Và đến một lúc nào đó thì tự chúng ta thấy được có cái niềm hỷ lạc ở trong cái việc thực hành, như ngày ngày Sa Lợi Phật ngày dạy ở trong kinh thập thượng, ở cái chi pháp này: Katamo Eko Tham mô pha huệ tập bồ ca gia đạt tà sa tít sa tà sa ha gạt tà hai dân e cô tham mô pha huệ tập bồ. Như vậy là một pháp cần phải tu tập. Thì chúng ta được hiểu rõ cái bài học hôm nay sâu rộng hơn thêm đó, thì chúng ta sẽ được thượng tọa Tề Siêu, vị giảng sư trong ngày, thượng tọa sẽ trình bày cho chúng ta nghe về ý nghĩa cũng như là cách tu tập về cái thân hành niệm này. Dạ, bây giờ thì chúng con xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh thượng tọa Tề Siêu hoan hỷ đảnh đàn giảng cho thời pháp hôm nay, bài học hôm nay. Dạ, Nam mô Bổn Thầy. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh.
Nam mô Bổn Thầy. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Xin kính lễ Đức Phật Giáo Pháp của Chư Tăng, thân chào quý đại hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay
chúng tôi điều khiết cho thượng tọa Nhật Bản để giảng đề tài thân hành niệm câu hữu lạc hay là câu hành lạc. Và ở đây gọi là niệm thân câu hữu bất khả ý. Kaya gata sati sata sahagata. Đây là một pháp cần phải tu tập. Là sa quê tập bù tham mô, ê cô tham mô sa quê tập bù. Khi mà nói đến cái pháp cần phải tu tập là chúng ta nên biết rằng cái pháp môn này được Đức Phật Ngài thuyết dạy để cho thực hành. Đưa đến nhiều cái sự lợi ích. Một điều mà chúng ta cũng phải lưu ý là khi mà một nói đến cái pháp tu tập, một tôn giáo nào họ cũng chỉ đưa đến những cái tánh điều như là một cái nghi lễ cần phải làm để cầu nguyện, để tụng niệm và đưa đến cái kết quả tốt đẹp. Bất cứ tôn giáo nào cũng được, không có một tôn giáo nào giống như là đạo Phật. Đức Phật Ngài biết rõ tu tập nhằm có mục đích, là để chứng nghiệm cái hạnh phúc của tâm định tĩnh, và cũng là cái mục đích để đạt đến cái sự đoạn tận khổ đau bằng cách là diệt trừ tham sân si. Mà khi nói đến cái sự tu tập nhằm hai cái mục đích đó là để trải nghiệm cái hạnh phúc hiện tại, cái hạnh phúc tinh thần hiện tại, vậy để đưa đến sự đoạn tận khổ đau, thì bây giờ bất cứ một cái pháp môn nào nếu mình được thực hành đúng theo đường lối thì nó cũng sẽ đưa đến hai mục đích đó cả. Vì thế cho nên các cái đề mục tu tập mà Đức Phật Ngài đưa ra những cái đề tài nó có liên quan đến ở bên ngoài cũng có, mà liên quan đến nội thân cũng có. Người ta sẽ lấy làm lạ tại sao đạo Phật khi mà dạy đến cái pháp tu tập, Đức Phật Ngài dạy những cái pháp môn suy niệm như là suy niệm về sự chết, hoặc là suy niệm về thân thể trượt, vân vân. Người ta sẽ tự hỏi rằng cái việc mà tu tập bằng cách suy niệm như vậy nó có kết quả gì, và nó có đưa đến sự an lạc hạnh phúc hay không. Ở đây cũng thì với cái trí tuệ của bậc A-la-hán chánh đẳng giác như Đức Thế Tôn, thì Ngài đã biết rõ là khi mà tu tập những cái pháp môn này thì sẽ đưa đến cái sự hạnh phúc hiện tại, gọi là hiện tại là tu. Dạ, bây giờ đại chúng không còn nghe được thượng tọa nữa nè. Tiếng nói của thượng tọa kính thỉnh thượng tọa Thầy Siêu Hoàng Hỷ trở lại để tầm biết giảng tiếp. Bây giờ đại chúng không còn nghe được cái tiếng nói của thượng tọa. Dạ, con kính thỉnh thượng tọa Hoàng Hỷ cầm biết để giảng tiếp. Dạ, quý vị có nghe tiếng của chúng tôi nói không? Hello. Quý vị có nghe tiếng chúng tôi nói không? À, cảm ơn quý vị rất nhiều. Chắc có lẽ là thường tòa Thầy Siêu và trục trặc, quý vị quan hệ chờ một chút. Khi nào thường tòa Thầy Siêu vào thì quý vị báo cho chúng tôi biết. Có khi thì cái đường nét cũng gặp trục trặc đó đi, cho nên quý vị kiên nhẫn chờ một chút. Chúng tôi đã thấy thường tỏ bắt đầu vô. Thì thực tử cái bên ban điều hành ấy, có thể liên lạc với thượng tọa Thầy Siêu, báo cho thượng tọa Thầy Siêu thỉnh cho thượng tọa ra vào để giảng. Dạ, bây giờ con thấy thượng tọa đã vào trong rung rồi, đã tính thượng tọa nghe được, con kính xin thượng tọa quan hỷ cầm mic để giảng, tiếp tục giảng bài học hôm nay.
Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không?
Xin cảm ơn quý vị.
Vì chúng tôi đang ở Sài Gòn, chúng tôi xài cái đường wifi ở chùa, cho nên khi nãy nó mất tín hiệu wifi, rồi nó khó trở lại thì tự nhiên là chúng tôi nói không ai nghe hết. Bây giờ cái tín hiệu nó chỉ còn, nó chỉ có cỡ khoảng chừng 20%. Quý vị cố gắng nghe, nếu mà cho đến khi nào mà quý vị thấy thì chúng tôi thì tắt mic, tức là chúng tôi đang thao tác trở lại. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, chúng ta trở lại vấn đề là trong cái nhìn của Đức Phật, bất cứ một cái gì nó liên hệ đến thân này, trong nội thân hoặc là ngoại cảnh, nếu mà có cái sự khéo tác ý và có sự tu tập suy xét đúng mức thì nó cũng sẽ đem đến kết quả. Chứ không phải là những cái nghi lễ được đặt ra phải làm như vậy, rồi những cái nghi thức cái cúng tế phải làm như vậy mới có kết quả, không có. Đạo Phật, cái Đức Phật này không có, hay không có dạy cái vấn đề đó. Cũng ví như là chúng ta cũng thí dụ như trường hợp một người mà họ có nội công thâm hậu, họ biết võ thuật, không nhất thiết là phải sử dụng đến thanh gươm hay là thanh đao họ mới có thể đánh được. Ở trên đường đi, bất luận là cái thứ gì ở xung quanh, một cái nhánh cây hoặc là một cái sợi dây hay là một cái quạt cầm trên tay, họ cũng có thể lấy đó để làm cái thế giới. Mà đánh được để bảo vệ tự họ được. Hoặc là một cái ví dụ khác, một người nội trợ giỏi, một người đầu bếp giỏi, họ có thể từ những cái nguyên liệu rất là bình thường, một bó rau, một bó cải, thêm một chút ít gia vị là họ đã có thể nấu thành một nồi canh ngon lành. Chứ không lựa là phải có những cái nguyên liệu bằng sơn hào hải vị, những cái đặc sản mới có thể làm nên một nồi canh. Cũng vậy, Đức Phật đã tuyên bố này chưa tỳ kheo, từ một cái tấm thân không hơn một sải tay này, từ đó Như Lai tuyên bố về cái sự khổ, dân sinh khổ, sự diệt khổ và con đường đến sự diệt khổ. Nghĩa là Ngài không có nói, không
không cần phải nói trời đất bao la, mà Ngài chỉ nói ngay cái thân này thôi cũng đủ là đưa đến cái sự giác ngộ tứ đế này. Sở dĩ mà chúng tôi trình bày như thế để cho quý vị hiểu rằng là cái cách tu tập của chúng ta, chúng ta có nhiều cái pháp môn, và trong những cái pháp môn đó có cái pháp môn là niệm về thân thể trượt, 32 thể trượt. Suy niệm về 32 thể trượt, cái sắc thân này, chúng ta thấy tưởng chừng như đó là cái chuyện mà nó không có đưa đến kết quả, nhưng mà thực sự cái pháp môn tu tập đó nó quan trọng lắm thưa quý vị. Giống như là chúng ta nói là cây nhà lá vườn vậy đó, ta khỏi phải tầm cầu ở đâu khác. Những cái đề tài chúng ta lấy ngay cái sắc thân này thôi để chúng ta suy niệm cũng đủ để cho chúng ta đưa đến cái sự đoạn diệt tham, đoạn diệt sân, đoạn diệt si. Cái gọi là thân hành niệm, câu hành ý, đó là một pháp cần phải tu tập. Thì chữ thân hành, chữ ca với là ta ở đây đó, là chỉ cho những thành phần mà liên quan đến thân. Chữ cái ta ở đây đó, chữ hành có nghĩa là liên quan. Chúng ta phải hiểu chữ ca với cái ta này. Còn chữ sát tí là niệm, ca với cái ta sát tí là thân hành niệm, là niệm, suy niệm hay là niệm tưởng những cái gì mà liên quan đến thân này. Ở đây muốn ám chỉ cho 32 thể trượt. Như là tóc, lông, móng, răng, da, kê sa, lô ma, nát ca, đăng ta, tà chô, thịt, gân, xương, tủy, thận, Mang sang Naharu Athi Minh Trang Quắc Căng, tim, gan, ốc, phổi, dạ dày, mà ruột, ruột già, ruột non. Vật thực mới ăn vào, ngực phẫn ở trong đại tràng, hoặc là chất nước trong thân, 12 cái thể nước máu, nước mắt, mồ hôi, nước miếng, nước nhớ, mỡ đặc, dầu da, nước tiểu, v.v. Thì vậy trong thân này, tính về thể đất thì có 20 thể, tính về thể nước, thể lỏng thì nó có 12 thể. Còn hai cái nguyên chất là lửa và gió đó, là nó tùy thuộc vào thể đất và thể nước này mà nó sinh ra. Như là quả đại trong thân này, cái hơi nóng thuộc về thân nhiệt, hoặc là thái nóng nó thiêu, nó đốt những cái tế bào, nó đào thải cái tế bào cũ và nó làm cho phát sinh cái tế bào mới. Hoặc là hơi nóng ở trong bao tử để làm cho tiêu hóa vật thực, v.v. Thì như vậy gọi là chất lửa. Còn chất gió trong thân này là hơi thở ra, hơi thở vào, hay là hơi thoát ra từ lỗ chân lông, hoặc là hơi làm cho cái bộ đường ruột nó được thông. Hơi lên thì chúng ta gọi là cái sự ở, sự ngát. Còn cái hơi xuống thì chúng ta gọi là hạ phong, phân vân. Thì đó là cái chất gió. Nhưng mà cái chất lửa và chất gió, nếu mà chúng ta suy xét thì sẽ có cái đề mục khác, gọi là phân chất tứ đại. Còn khi mà chúng ta nói đến ta với người ta tí, là chúng ta chỉ suy quán về 32 thể trượt, 20 thể đất và 12 thể nước. Chỉ vậy thôi. Còn được gọi là câu hành thủy, Sahagata. Chữ Sahagata có nghĩa là đồng xanh. Còn chữ Sata tức là cái trạng thái tâm hỷ lạc. Ở đây sở dĩ mình gọi là sa tát sa gà ta là vì cái đề tài tu tập ca giác gà ta sa tí đó. Nếu mà thuần thục thì nó sẽ đưa đến một cái trạng thái, đưa đến sự chứng đắc một cái trạng thái thiền mà câu hành hỷ lạc, tức là từ sơ thiền, nhị thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Mà cái trạng thái sơ thiền là cái trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh. Thì ở đây chúng ta thấy rằng khi mà niệm về thân thể trượt á, tức là vị hành giả có cái sự ly dục, ly bất thiện pháp, là bởi vì khi mình nhìn cái thân này, cái thân quế trượt dơ bẩn này, thì cái tâm nó không có cái sự thích thú, không có sự ái luyến cái thân, cho nên gọi là ly dục. Thì cái khi mà cái trạng thái tâm ly dục thì đương nhiên là hỷ lạc nó phát sinh. Chúng ta đừng nghĩ rằng là khi mà một người họ có cái sự dính mắc đối với các dục, họ thích thú trong các dục, hỷ tham trong các dục, rồi từ đó họ phát sinh lên cái trạng thái hạnh phúc. Không đâu thưa quý vị, cái hạnh phúc đó là giả tạm, hạnh phúc đó nó chỉ là một ảo ảnh, một ảo giác. Cái hạnh phúc đó chỉ là một ảo giác. Nhưng mà trên thực tế thì khi một người mà có sự đắm nhiễm được tác dục thì cái sự đau khổ nhiều. Cái hạnh phúc do ảo giác đó, nó cũng giống như chúng ta ví dụ như trường hợp là khi mà người ta dùng ngựa hay lừa để người ta vận tải hàng hóa đi đường xa, lúc bây giờ người ta treo ở trước mõm con ngựa đó một cái giỏ đựng đầy cỏ khô, nhưng mà người ta dùng một cái miếng giấy trong màu xanh lá để người ta treo ngang mắt của con lừa hay con ngựa. Khi mà nó chạy đi, lúc nó đói thì bắt đầu nó sẽ nhơi cái cỏ khô đó, nhưng mà nó có cái cảm giác là ăn được cỏ tươi, cỏ xanh. Cứ như vậy mà nó ăn và nó làm việc cho loài người. Ở đây cũng vậy, đời sống con người của chúng ta, khi mà chúng ta chạy theo các dục, hưởng thụ các dục, chúng ta cũng chẳng khác nào như là những con ngựa hay con lừa ăn cỏ khô. Mà với cái mắt hay được ngụy trang xuyên qua cái mắt kính màu xanh gì để nhìn thấy cỏ xanh. Thực tế thì khi mà cái tâm mà hỷ tham đối với các dục là sẽ đưa đến cái sự khổ đau. Còn ở đây khi mà chúng ta ly bất thiện pháp thì có đó nó sẽ khởi sanh lên một cái trạng thái hỷ lạc, nhất là khi mà sống ly dục ly bất thiện pháp để tiến và trú được các thiền, được sơ thiền vân vân. Cái hạnh phúc này nó rất là đặc biệt. Đức Phật ngài dạy rằng là đối với ngũ dục lạc có hạnh phúc, nhưng mà cái hạnh phúc đó là vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm còn nhiều hơn. Hạnh phúc của dục lạc không sánh bằng với sự hạnh phúc của sơ thiền ly dục, mà hạnh phúc của sơ thiền không bằng cái hạnh phúc của nhị thiền, hạnh phúc của nhị thiền không bằng cái sự hạnh phúc của tam thiền, hạnh phúc của tam thiền không bằng hạnh phúc của tứ thiền, vân vân. Và Đức Phật này có sự so sánh hạnh phúc giữa các cái trạng thái chính đạt là như vậy. Nhưng mà nói tóm lại thì ở đây khi mà chúng ta tu tập cái pháp môn gọi là thân hành niệm thì sẽ đưa đến một cái trạng thái gọi là ly dục ly bất thiện pháp để đạt đến cái trạng thái hạnh phúc của thiền, đạt đến cái trạng thái thiền mà nó câu hành hỷ, gọi là vì trí sự khác, câu hành hỷ lạc. Do đó cho nên ở đây cái đề tài này mới gọi là Kayagata Sati Satata Sagata là như vậy đó. Bây giờ cái pháp mà cần phải tu tập đó, bởi vì nói theo pháp mục chi, cho nên bây giờ Đức Phật ngài thuyết và tôn giả Nan Đa ngài mới lấy cái pháp đó ngài đem thành một cái pháp mục chi. Một người sơ cơ khi mà thực hành cái pháp đó thì chúng ta tu tập cũng cái bước đầu chúng ta tu tập như vậy để đưa đến sự an lạc. Nếu mà chúng ta muốn thực hiện cái trạng thái an lạc này thì chúng ta phải thực hành. Nếu mà chúng ta có tu tập thì chúng ta mới thực chứng được cái cảm giác, được cái trạng thái hỷ lạc. Còn không có thực hành thì chúng ta không có trải nghiệm được, không có thực chứng được. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến cái cách mà chúng ta tu tập về thân hành niệm trong quý xuất chi mất cá thanh tịnh đạo. Trình bày về cái pháp tu tập với đề tài thân hành niệm hay là với đề tài thân thể trường. Bước tu tập về đề tài thân hành niệm, thứ nhất, bước chuẩn bị thứ nhất là vị hành giả nên học thuộc lòng 32 thể trược trong thân này từ tấp kê xa. gần, tức là não, mũi tăng là nước tiểu, từ tóc cho đến mắt thơ lung gần. Đó là 32 thể, đó tinh xa gara, đó tinh xa gara, 32 thể của thân này. Khi mà học thuộc lòng hết tất cả 32 thể từng món như vậy, cái bước thứ hai là vị hành giả phải phân biệt trong 32 thể trược đó thể đất, thể trược đất thuộc về đất, chất cứng, chất rắn, là nó gồm có 20 thể. Phải nhớ rõ 20 thể này chúng ta phân ra thành 5, thành 4 nhóm, một nhóm có 5 thể. Và ở trong đó có 12 thể thuộc về chất nước, hãy phân thành 6, thành 6 nhóm, thành phân thành 2 nhóm, một nhóm có 6 thể. Chúng ta phải chuẩn bị cái đó, nghĩa là chúng ta phải học rành rẽ cái đó. Ví dụ như cái nhóm đầu là tóc, lông, móng, răng, da, Kita, Luma, Naka, Danta, Tacho. Chúng ta nhớ cái nhóm đó. Cái nhóm thứ hai là thịt, gân, xương, tủy, thận. Thịt, gân, xương, tủy, thận. Măng xăng, Naharu, Atimi, Trang, Quốc Càng. Tức là cái nhóm thứ hai, học từng nhóm mà chúng ta cho rành rẽ, đọc ngược, đọc xuôi, đọc ngược, đọc xuôi. Tóc, lông, móng, răng, da, da, răng, móng, lông, tóc. Kesa, Loma, Naka, Danta, Tacho, Tacho, Danta, Naka, Loma, Kesa. Chúng ta đọc xuôi, đọc ngược được, chừng nào mà chán thuần thục, đó là cái bước chuẩn bị thứ hai. Chừng nào thuần thục được là chúng ta bắt đầu áp dụng để chúng ta tu tập được. Cái bước thứ ba là chúng ta phải tập. Chúng ta nhớ, nhớ bằng cách là chúng ta quan sát, quan sát thể trường. Thí dụ như bây giờ chúng ta quan sát cái mỗi một cái thể trường, quan sát về cái hình dáng của thể trường đó, về cái màu sắc của thể trược đó, về cái mùi hơi của thể trược đó, về cái vị trí của cái thể trược đó. Chúng ta quan sát nhớ rõ một cái, ví dụ bây giờ chúng ta nói đến tóc, rồi chúng ta phải biết hình dáng đó là cái hình sợi dài, màu thì màu của tóc nó có màu đen hoặc là màu nâu hoặc là màu trắng, tùy theo cái loại tóc của mỗi người. Nhưng mà lấy tóc của mình để mà suy niệm thì chúng ta phải biết tóc của mình màu đen hay màu trắng, do bạc không vậy, hay là màu lốm đốm. Chúng ta phải gì, hình rồi màu rồi mùi. Ví dụ tóc, chúng ta thường thường cái tóc của mình biết cái mùi của nó chứ, cái mùi nó khét. Những lúc mà chúng ta gội đầu bằng xà bông thơm á là khác, còn lúc mà chúng ta để nguyên vậy 2-3 ngày không có gội thì cái mùi nó khác. Cho nên nó có cái mùi vị, nó có cái mùi. Rồi cái vị trí tóc á thì nó mọc ở trên da đầu, một phần của cái da đầu, tức là trừ ra cái mặt và cổ, còn lại cái diện tích ở trên phần đầu là cái chỗ để cho tóc mọc. Chúng ta biết rõ cái vị trí này thì quý vị nhớ rõ cái bước thứ ba là chúng ta phải làm sao chúng ta quan sát thấy được mỗi một thể trược hình dáng như thế nào, màu sắc như thế nào, mùi vị như thế nào, và cái vị trí là ở đâu ở trên thân này. Khi mà quý vị chuẩn bị ba bước đó rồi đó, lúc bây giờ chúng ta phải nên đi đến một cái chỗ yên tĩnh. Ở trong quyển sách Thức Mắt Đát Hành Tịnh Đạo có giải thích là hành giả nên đi đến cái chỗ yên tĩnh, không có bị tiếng ồn quấy rầy chi phối. Lúc đó ngồi lại, sau khi quan sát toàn thân này, thấy được trong thân này chứa đầy 32 thể trược, có da bao bọc vân vân. Lúc đó vị hành giả bắt đầu niệm từng món. Mà mỗi lần chúng ta chỉ tu tập quán niệm 15 món thôi, không có hơn nữa. Chỉ trừ ra cái chất nước là chúng ta quán niệm 16, như là mật, đàm, mũ, máu, nước mắt, mồ hôi. Mật, đàm, mũ, máu, nước mắt, mồ hôi. Viết tăng, sinh hăng, quốc văn, lô hế tăng, si đô, mê đô. Bởi vì nó còn lại chỉ có 12 thể nước, cho nên chúng ta phải chia làm hai nhóm. Thì ở đây thưa quý vị, bốn nhóm thể nước và hai nhóm thể bốn nhóm thể đất và hai nhóm thể nước, chúng ta chọn thể nào cũng được, chọn nhóm nào cũng được. Chúng ta phải rà soát theo cái tâm tánh của mình dễ nhập với, mình phải dễ thể nhập với cái nhóm thể trược nào, chúng ta mới bắt đầu thực hành. Thì bây giờ khi mà chúng ta đến chỗ thanh thoáng yên tĩnh, chúng ta ngồi lực ngay thẳng trước vào của bán già, quan sát toàn thân này. Như vậy chúng ta bắt đầu khởi niệm, chẳng hạn như là chúng ta tóc lông móng răng da, da ra móng lông tóc, tóc lông móng răng da, da ra móng lông tóc. Thoạt đầu thì chúng ta phải niệm tới niệm lui năm cái thể trưởng cho nó thuần thục. Rồi bắt đầu khi mà nhắc đến tóc, liền tác ý suy nghĩ đến cái vị trí của tóc ở trên đầu, hình dáng của nó, màu sắc của nó, mùi vị của nó. Rồi chúng ta mới đưa đến kết luận cái này là một thể trược thật là đáng gớm, thân này thật là đáng gớm. Chúng ta phải suy nghĩ gì? Rồi cứ ngày nào chúng ta cũng suy niệm năm món đó, ngày nào chúng ta cũng suy niệm năm món đó, cho đến khi nào mà chúng ta thuần thục rồi đó, thì lúc bây giờ chúng ta có thể chuyển qua năm cái món thể trược thuộc nhóm khác, nhóm thứ hai. Chúng ta cứ làm như vậy, chúng ta cứ xoay vần, xoay tròn, chúng ta thay đổi làm sao để mà chúng ta nhập tâm được, có sự tinh tấn nỗ lực được. Cái sự nhiệt tâm đó nó sẽ giúp cho tâm của vị hành giả là ly dục ly bất thiện. Quý vị nghe nhỏ quá hả? Quý vị có nghe được không ạ? Thì ở đây thưa quý vị, chúng ta cứ tu tập, mỗi một ngày chúng ta tu tập, chúng ta suy niệm về năm món thể trược thôi. Qua cái ngày khác thì chúng ta mới có cái sự thay đổi cái thể trược khác. Và mỗi lần mà chúng ta suy niệm như vậy đó, không phải chúng ta suy niệm qua một lần, mà chúng ta suy niệm một món, chúng ta suy niệm nhiều lần, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Tắc kê sa, tắc kê sa, tắc kê sa. Chúng ta cứ suy niệm cho đến khi nào mà tâm được trú vững vàng ở trong cái đề tài đó, trong cái đề mục đó, rồi chúng ta hãy thay đổi cái đề tài khác. Chúng ta cần nhất là chú ý điểm này trong 32 thể trược. Nếu mà chúng ta là người nhạy cảm, một là chúng ta niệm thể trược nào trong thân mà nó khởi lên cái sự tham ái thì chúng ta nên bỏ qua cái thể trược đó, chúng ta đừng nhắc đến. Khi nào chúng ta niệm cái thể trược nào trong thân mà khởi lên cái tâm bực bội, cái tâm sân hận ghê tởm, ghê gớm, nó làm cho tâm bị dao động, thì trong trường hợp chúng ta cũng phải bỏ qua cái thể trược đó. Bởi vì cái mục đích là chúng ta hành thiền làm sao mà để cho diệt trừ tham ưu. Mà nếu mà chúng ta cứ suy niệm khởi lên cái điều một, thí dụ như tóc, lông, móng, răng, da, khi mà nói đến lông, nếu mà chúng ta suy niệm lông mà mọc ở trên da đó, ở trên da mặt hoặc là da cổ hoặc là da tay, da chân thì không sao cả. Nhưng mà nó mọc ở cái vị trí khác thì trong trường hợp chúng ta cẩn thận, người tâm phàm phu nó có thể bị chi phối, nó bị tạp niệm, tà niệm, thì trong trường hợp thì chúng ta bỏ qua cứ như thế. Còn khi chúng ta niệm cái đề tài gì á, ví dụ như nói đến máu, chúng ta niệm cái đề mục máu, có người họ rất sợ máu, họ nhìn thấy máu là họ bị xỉu. Mà nếu mà bây giờ suy niệm cái đó, họ bị ám ảnh, họ sợ quá, thì trong trường hợp này họ hốt quá như thế đó, thì trong trường hợp này nên bỏ qua cái đề mục này, tâm sân nó sinh khởi. Những cái vấn đề mà chúng tôi trình bày cho quý vị nghe đó, những cái vấn đề ở trong chú giải thích để cho giúp cho vị hành giả có được một cái phương pháp, hiểu được cái phương pháp để mà chúng ta tu tập, chúng ta luyện tập. Nếu mà quý vị khi mà thực hành theo cái pháp môn đó, cái pháp môn thân hành niệm, quý vị niệm năm trong 32 thể trược, mà khi quý vị suy niệm như vậy mà có cái vấn đề gì trục trặc hay là có vấn đề gút mắt, nó bị vướng mắt, chúng ta không giải tỏa được thì chúng ta liền phải đi đến để chúng ta hỏi các cái vị thiền sư, hoặc là chúng ta đi hỏi những vị mà có nhiều kinh nghiệm thông suốt kinh điển để vị đó giải thích, giải tỏa cho chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta thực hành chưa chi, chúng ta đã bỏ cuộc rồi, thì vì không biết được cái cách thức để mà chúng ta tu hành theo cái điều mục đó, chúng ta thực hành không thấy kết quả rồi chúng ta bỏ cuộc, thì như vậy không biết đời nào mà chúng ta mới đạt đến hiệu quả của pháp môn tu tập. Ở đây quý vị, chúng ta đừng nghĩ rằng là với cái thân 32 thể trược này đáng bỏ đi, và nếu mà tu tập mà lấy lại như vậy, suy nghĩ như vậy thì chẳng khác nào là những cái mà chúng ta muốn bỏ đi chúng ta dùng xài trở lại, không phải vậy. Ở đây chú chị, bất cứ trường hợp nào mà chúng ta xài được thì chúng ta cứ diệt lấy đó để chúng ta tinh tấn nỗ lực. Ở đây Đức Phật cần đảm bảo cho chúng ta thực hành như vậy sẽ đưa đến kết quả lợi lạc. Đức Phật đã đảm bảo bất thiết phù hợp, Ngài đã đảm bảo như thế ở trong Y Tinh Của Tất Cả, như thị kinh, như thị thiết, Đức Phật đã nói vấn đề này. Cho nên ở đây trong cái việc tu tập, chúng ta cần phải hiểu rằng là như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm cũng vậy, từ cái thân sanh tử này mà làm được nhiều thiện sự. Câu này có hai nghĩa, là từ cái thân sanh tử này, cái thân này đây, chúng ta có thể nhờ đó để chúng ta nỗ lực bố thí trì giới, tu thiền được. đó cũng là cách để nhờ cái thân này mà chúng ta làm được nhiều thiện sự. Mà cũng có nghĩa là từ nơi cái thân này, ở đó sẽ cho chúng ta những cái đề tài, những quán niệm, bỏ hành chi cho uống. Chúng ta từ cái thân này chúng ta lấy đó làm đề tài để chúng ta tu tập mà diệt tham ái ưu vi. Cái đó cũng có lợi ích thưa quý vị. Có những người họ nhàm chán sắc thân này, họ thấy là tóc bạc hay là thấy da nhăn, họ thấy là răng bị rụng, họ thấy là cái cơ thể họ suy sụp, rồi tự nhiên họ chán nản, họ muốn hủy hoại cái sắc thân này, tìm cái chết đi. Nhưng mà thật sự một vị hành giả mà biết công phu tu tập rồi đó, thì thân này nó tiêu tụy kiểu nào, nó vô thường sát xuất kiểu nào, cứ lợi dụng cái thân này để làm cái đề tài chiêm nghiệm suy quán thì nó vẫn có lợi ích cho quý vị. Không có bỏ cái gì hết. Cũng giống như một người mà họ biết khi họ trồng cái cây dừa, họ biết sử dụng thì họ không bỏ cái gì của cây dừa hết, cái gì xài cũng được. Lá dừa, cái trái dừa hay là củ hủ dừa, hoặc là các thân dừa hoặc rễ dừa, họ cũng có thể làm được cái này cái kia có lợi ích. Cho nên tùy theo chúng ta, thân này nó đã là như vậy, đâu có cần đợi cho cái thân chúng ta còn trẻ, còn khỏe, còn đẹp, chúng ta mới là tưng tiêu cái thân này, hay là lấy cái thân này để mà tu tập. Mà ngay khi nó bị già nua, bị xấu xí, bị bẩn đuối, nó biểu hiện ra cái nét vô thường, thì chúng ta cũng lấy đó để chúng ta xí liệu cái thân được. Lúc bây giờ có vị tỳ kheo tên Phật Chế Xá, thì tỳ kheo đó bị mang cái chứng bệnh mà chúng ta gọi bây giờ là bệnh ung thư đó, bắt đầu nó lở loét ở bên ngoài, thân này nó hôi thối kinh tởm lắm. Vì đó do mang cái ác nghiệp ở quá khứ cho nên bây giờ phải chịu nhịn. Ở phía bên trong thì xương bắt đầu nó mục dần ở chỗ này ở chỗ kia, đau đớn nhức nhối vô cùng. Khi mà Đức Thế Tôn ngài đi đến, ngài đi ngang qua cái tỉnh thất đó, ngài mới hỏi các vị tỳ kheo, ngài mới hỏi trong giả nó ra đây là tỉnh thất của ai, thì nói rằng của tỳ khu vua Chí Có Tắc Tế Xá. Tại vì tỳ kheo bị bệnh đã lâu ngày, bây giờ các vị tỳ kheo khác không có thể kham nuôi nổi, các vị bỏ đi hết, cho nên ở vị đó chỉ nằm một mình. Đức Thế Tôn quán thấy cái duyên lành của vị đó chính mùi, cho nên ngài đi đến và ngài bảo Tôn giả Nanda đem cho ngài một chậu nước, một thau nước ấm và cái khăn sạch, lấy một cái bộ y mới để thay đổi cho vị đó. Vì tự tay ngài chăm sóc vết thương, ngài rửa ráy vết thương. Sau khi ngài làm cho thân của vị đó cảm thấy thoải mái dễ chịu rồi đó, lúc bây giờ Đức Phật nói xiết lên bài kệ A Chi Răng có tài gian ca vô và tự quân nga thứ xế sử tí chú thua bê tác quyền nhà nô nê rách thang hoặc kinh linh là răng. Thân này chẳng bao lâu sẽ nằm dài trên đất, bị vứt bỏ vô thức như gỗ mục vô dụng. Vị tỳ kheo nằm đó suy quán cái sắc thân này theo Phật ngôn mà Đức Phật đã thuyết, liền phát sanh lên tuệ minh sát và chứng A La Hán quả, rồi vị đó chuyên tịch nước bạn tại đó luôn. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta biết tu tập thì cái thân như thế nào chúng ta dựa vào đó chúng ta tu tập cũng được, không sao cả. Có những người họ nghĩ rằng là khi mà họ nằm họ bệnh nơi đó, họ phải là niệm Phật, rồi phải nhờ chư tăng đến tụng kinh 5 ngày 7 ngày như vậy. Nhưng mà thực tế thì họ bỏ quên đi cả cái kho tàng về cái thân này để làm lễ cho họ rất nhiều trong cái sự mà phát sanh lên thiện pháp và an trú trong cái niềm vui, niềm hạnh phúc của thiện pháp đó là từ nơi cái sắc thân này. Cho nên cái đề tài gọi là thân hành niệm, cái đề tài đó cần phải tu tập, là một pháp cần phải tu tập. Nếu mà chúng ta biết tận dụng cái thân này, dầu cho cái thân nó hôi thối, đáng ghét đi nữa, nhưng mà chúng ta biết tận dụng cái thân này để chúng ta suy niệm làm đề tài thiền quán, thì chúng ta vẫn có nhiều lợi lạc. Hãy tu tập như vậy thưa quý vị. Vị nào, Phật tử nào mà biết và học được cái cách này ra, chúng ta chuẩn bị cho mình, chuẩn bị cho mình trước. Giờ phút mà chúng ta bị bệnh hoạn, chúng ta nằm đó, hay giờ phút trước khi lâm chung, chúng ta nằm đó, mà chúng ta nhìn cái xác thân này nó tiêu tụy và nó dần dần đi vào cái cõi chết, cái sự tu tập đó nó cũng vẫn có lợi lạc cho chúng ta như thường, do chúng ta có cái chánh niệm, chánh tinh tấn, và chúng ta có cái chánh tri kiến, tức là trí tuệ. Miễn làm sao mà chúng ta nhìn cái thân này, chúng ta đừng có bám chấp cái thân này, đừng tiếc nuối cái thân này, đừng có tiếc nuối, đừng có bám chấp, mà chúng ta đừng có thất vọng với cái thân này là được rồi. Còn khi mà chúng ta nhìn mà làm cái tăng trưởng thiện pháp thì như vậy đó cũng là điều tốt thôi chứ quý vị. Ngoài cái giáo pháp của Đức Phật ra, hình như là không có một tôn giáo nào mà dạy cái cách mà chúng ta thực tế nhìn cái thân này để mà làm cái đề tài tu tập đấy. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu cái cách mà chúng ta tu tập như vậy, nó sẽ đưa đến tốt đẹp cho chúng ta. Hôm nay chúng tôi giảng cái đề tài là một pháp cần phải tu tập. Kayagata sati sata sahagata, pháp thân hành niệm câu hữu thủy. Chúng tôi trình bày như vậy thì cũng tương đối là nó đủ ý nghĩa và cái cách thức để hướng dẫn cho quý vị tu tập. Bây giờ chờ đợi là cái sự nỗ lực của chúng ta thôi. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, kính dâng phước báo do sự thí pháp thuyết Phật ngôn đến tất cả chư tăng, mong quý ngài được an vui trong sự tu tập phẩm hạnh. Chi phước này đến tất cả quý đạo hữu Phật tử, mong cho quý vị luôn luôn lúc nào cũng có niềm vững niềm tin và có sự sáng suốt tinh tấn tu hành theo các cái đề tài mà chúng ta đã học để đưa đến lợi lạc thiết thực trong đời hiện tại, trong đời tương lai và giải thoát. Nam mô Bổn Thầy. Và bây giờ thì xin kính cung thỉnh đại đức Pháp Tăng quan hỷ cho buổi thảo luận hôm nay. Sự thật thì thưa quý vị, có lẽ là lát nữa chúng tôi sẽ trở vào, ngày hôm nay chúng tôi dạy nhiều lớp, giờ này chúng tôi phải tiếp tục điền khuyết một lớp nữa thì chúng tôi rất là mệt, khô cổ họng rồi. Bây giờ đại đức Pháp Tăng nêu câu hỏi để hỏi đại đức Pháp Đăng, và sau đó thỉnh đại đức Pháp Đăng trả lời xong, nêu câu hỏi cho đại đức Pháp Tăng trả lời. Khi mà hai vị đã đối đáp, đã vấn đáp qua lại xong, thì có lẽ là lúc đó chúng tôi cũng khỏe, chúng tôi có thể vào để tiếp những cái câu hỏi sau được. Nam mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Thầy Siêu đã tiếp giảng cho cái bài học hôm nay. Bây giờ rồi thì chúng ta đã nghe chúng ta thầy siêu giảng về cái cách tu tập cũng như là đề tài tu tập về thân hành niệm. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá, con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng, kính đảnh lễ chư tu đức đang hiện diện trong rừng, kính chào chư Phật tử đang hiện diện trong rừng. Bây giờ thì bước qua cái chương trình thảo luận, bước qua cái tiết mục thảo luận. Cái tiết mục này thì lần đầu tiên thì kính thỉnh Thượng tọa Pháp Đăng quan nghị thảo luận dùm cho cái câu số 1, không biết là Thượng tọa có nghe được không ạ? Dạ, xin cho hỏi là biết không biết là Thượng tọa Pháp Đăng có nghe được không ạ? Nếu nghe được thì Thượng tọa quan nghĩ cho cái tín hiệu để thỉnh Thượng tọa thảo luận cái câu đầu tiên. À, Quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Bây giờ thì cũng đã thấy tín hiệu của Thượng tọa Pháp Đăng rồi. Thưa với Thượng tọa là cái đường nét mấy bữa rày nó cũng trục trặc, có chỗ thì nghe được, có chỗ không. Cho nên hy vọng là lúc nào nghe được thì sẽ trả lời cái câu thảo luận. Thì theo cái lời yêu cầu của Thượng tọa Tỳ Siêu đó là do chư vị giảng sư ít, cho nên là chúng ta luân phiên nhau để thảo luận. Vị này thảo luận xong thì đặt câu hỏi cho vị khác thảo luận, sau khi hỏi xong thì đặt vị khác cho câu hỏi cho vị khác thảo luận. Lần lượt thì chúng ta sẽ làm hết cái tiết mục còn lại, đó là thảo luận liên quan đến cái bài học hôm nay. Bạch Thượng tọa Pháp Đăng là hôm nay chúng ta học về cái đề tài thân hành niệm, tức là trong đó Đức Phật ngày dạy về cái cách để tu tập về thân. Thường đó thì trong các cái chủ thuyết cũng như là các tôn giáo khác đó, thì thường là mình thấy rằng có những cái khuynh hướng chung nhất đó, đó là cầu nguyện. Cầu nguyện ngay cả cái người sắp chết cũng là cầu nguyện để sanh thiên, sanh về cảnh giới an lạc theo mỗi cái quan niệm của tôn giáo mình. Và ở trong Phật giáo chúng ta đó cũng có cái thí dụ như truyền thống Phật giáo Tông có cái gọi là niệm Phật để cầu vãng sanh. Như vậy là trong cái cách tu, cái cách mà hướng về cái thiện, hướng về cầu sanh ở thiên giới á, chính là cầu nguyện hay là mong đến một cái đấng tha lực, cái tha lực nào đó, tức là một đấng cao cao quý nào đó mà để có thể giúp được cho họ trong những lúc mà họ vãng sanh, họ sanh theo cái cảnh giới. Nhưng mà trong Phật giáo của chúng ta đó, thì Đức Phật này đề cao về cái việc mà tu tập về ở nội nội thân của mình là chính. Thí dụ như khi nói là mình tu tập về cho mình đó, thì ở dựa trên bốn phần trụ trong thiền quán là thiền niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Thì bây giờ đó là chúng ta biết rằng là cái điều mà mình thấy rằng là nếu như mà mình tu tập về thân hành niệm, tức là mình nói đến cái điều đó thì ít có ai có cái suy nghĩ rằng mình sẽ quay về với chính mình, tức là mình tu tập về thân hành niệm. Bởi vì thân thì có người họ nghĩ rằng thân là cũng chính là thân rồi, cho nên là không có gì để đáng để tu tập. Cái tu tập là cái gì đó, mình nghĩ là sự cầu nguyện hay sự cầu nguyện của mình, hoặc là cái sự thể hiện một cái pháp gì đó, chứ cái thân có gì đâu mà tu tập. Nhưng mà ở đây Đức Phật này dạy về cái cách tu tập về thân hành niệm. Ví dụ như Ngài Xá Lợi Phất này triển khai ở cái chi pháp này là thân hành niệm. Thì theo Đại Đức là giữa hai cái điều này đó, là mình thấy rằng nếu như mình chỉ cần tu tập về thân thôi, mình tu tập về thân thôi, mình trao dồi về thân thôi, tức là mình có tu tập về thân đó, thì mình cũng có thể được cái sự an lành rồi. Hay là mình cần phải có cái kết hợp cái sự cầu nguyện hay cái sự trợ niệm, tụng niệm của chư tăng hay là của một ai đó để trợ niệm cho mình, để mình được sanh về cảnh giới an lành. Thì cái này đó thì theo Đại Đức, Đại Đức nghĩ như thế nào? Mình chỉ cần chọn một trong cái việc là mình thực hành thân hành niệm, đó là mình tu tập về thân thôi, chứ mình không cần phải cái sự cầu nguyện. Hay là mình chỉ cần cầu nguyện là mình không cần phải tu tập mình thân hành niệm, thì Đại Đức nghĩ như sao, như thế nào về cái việc mà liên quan đến cái chi pháp này? Kính thưa Thượng tọa.
Ở trong cái câu hỏi như Đức Pháp Tăng ấy, thì luôn cho bài học hôm nay mình nói ấy, thì có một cái điểm rất là đặc biệt. Nếu một người mà có lòng tin vào Đức Phật ấy, tin vào lời dạy Đức Phật, thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thân ấy, như Thượng tọa Tỳ Siêu nói cái gì, cái thân của chúng ta nó có một cái lợi ích rất là to lớn. Bởi quý vị thấy có cái thân mà cái việc được thân tiến, nên quý vị thấy một cái người hiểu sai cái thân. Cái thân đó thì nhiều khi mình nói ra thượng đế thần linh, do ông, do bà, do ai, cậu tài, cậu quý, do mẹ độ sanh, độ mạng gì đó. Và chúng ta thấy đa số người đời, từng từ bây giờ chúng tôi nói thật quý vị, chứ mình học mà người ta cũng nhận diện Phật giáo đó, của Phật giáo Việt Nam đó, thì nó có nhiều cái tôn giáo. Nhưng mà thật sự chúng ta thấy người Thái Lan, người Miến Điện, người Lào, người ta chấp nhận Phật giáo trên cái phương diện trí tuệ. Nên tất cả những người đó họ tu tập mà thuần tí. Còn khi mà chúng ta có một cái tín ngưỡng đa dạng như vậy thì cái tâm của chúng ta nó rất là mênh mông. Và chúng ta tin là nghĩa là người đó mẹ độ sanh, là bà chúa tiên, chúa Ngọc, bà Cửu Thiên, bà Quan Âm, rồi Nam cổ tài cổ quý, Quan Thánh Đế Quân Tu Sương Quang Bình, chúng ta tin những người độ mạng. Nhưng mà thật sự Đức Phật ngày không nói như vậy. Ngày nói chúng ta có thân á, thì chúng ta quý trọng cái thân chúng ta để chúng ta tu tập, chúng ta chịu cái thân kiến. Cái thân kiến là gì? Khi mình thấy cái thân của mình không có phải do ai hết, mà do cái hành động của chúng ta. Nên quý vị thấy mình ráng làm sao mình hiểu được vô minh và hành là nhân quá tứ, về thức là cái quả thức đi tái sanh. Và trong hai bà mà Đức Phật nói con người mình được làm người có năm cái điều kiện là thức, là nghiệp, nõn bà của mẹ, tinh trùng của cha, là chu kỳ của người phụ nữ. Thì nó sẽ tạo ra danh sách là thân và tâm. Danh sách nó tạo ra lục nhập là sáu cái nội tứ như nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân. Nếu mà cái nghiệp ác thì khiến cho mình đuôi biết tâm ngộng, mình nó tật nguyền trong thân. Mình mang thai trong thai bào, cái thân của mình nó đã tật nguyền rồi. Bởi vì danh sách á, lục nhập nó có vấn đề. Ví dụ mình thấy mình không có được á, thì nó tạo ra mình đuôi biết tâm ngộng. Rồi có thể là không có đủ như vậy thì lục xúc là từ cái mắt mình có cảnh sắc là nhãn xúc, mà lỗ tai có cảnh thanh là nhĩ xúc, lỗ mũi có cái cảnh khí là thiệt xúc, miệng có cái cảnh vị là thiệt xúc, thân có cảnh xúc là thân xúc, ý có cảnh pháp là ý thiệt xúc. Thì khi mà chúng ta có cái thân ấy, thì chúng ta thấy Đức Phật nói rằng do có mình một cái người sanh ra mà có phước, mình có đầy đủ lục căn, mình có cái thân nó không có bệnh hoạn hoặc là không có đuôi biết tâm ngộng thì mình mới tu được. Thì thành ra mình mới diệt được thân kiến. Mình thấy cái thân của mình nó do cái phước báo của mình đã tạo được kiếp trước, mình sanh ra làm người, mình là có được những cái thân bệnh hoạn. Nên quý vị thấy một cái người mà hiểu được đó, ví dụ mình kiếp làm được thông minh đó, xin thưa quý vị, đó là cái nghiệp thức của mình đi tái sanh làm người tam nhân. Thì nó tạo ra danh sách lục nhập xúc đó, có cái cảm thọ, nhãn thọ hay nhĩ thọ đó, mình đầy đủ như vậy đó là cái phước từ kiếp trước, cái phước hành từ kiếp trước. Nên quý vị nó vô minh và hành là nhân quá khứ, rồi cái thức là cái quả hiện tại. Danh sách lục nhập xúc thọ, đó là cái quả hiện tại. Thì khi mình nhìn vào hiện tại đó, mình thấy mình là cái người thông minh, thì mình phải nói rằng mình nó tục sinh từ đời trước, mình là cái người có phước tạo cái hiện tại sinh làm người như vậy. Chứ còn những người đuôi, người biết, người tâm, người ngộng, họ theo cao đài hòa hảo Phật giáo Thiên Chúa, tin lành theo đạo bà Năm, ông Bảy gì đó, họ cũng đuôi biết, tâm ngộng đủ thứ hết. Thành ra không phải cái bà nào, cái ông nào cho hết, mà chỉ có mình có cái lòng tin với lời dạy của Đức Phật. Đức Phật thì tuyên bố ngài là bậc giác ngộ, người dạy cái pháp để mình thấy được nhân quả đó. Nên hiện tại mình muốn được cái tốt đó, mình nên không sát sanh, giữ giới, để mình có cái tâm từ bi, có cái giới hạnh, mình không có tạo hại chúng sanh. Chúng ta mà sanh được sống lâu hay lợi dần được sống lâu, thì Đức Phật nói do cái nhân quá khứ, lúc mà tục sinh cái tác nghiệp của mình nó đặc biệt thù thắng, nên cho mình được sống lâu đến 80-90 tuổi, mình ít có bệnh hoạn, không có chết tiểu. Còn khi mà cái sắc tục sinh của mình trong cái thức, cái tục sinh có cái nghiệp thức, quả thức đó, thì cái nghiệp thức nó sẽ tạo ra cái quả thức đi tái sanh. Nếu mà mình có một cái nghiệp ác đó, thì mình sẽ bị mù, bị điếc, bị câm, bị ngộng trong thai bào. Nên quý vị thấy con người nào cũng có thể sanh ra con thật nguyện, chứ đừng có nghĩ là người nào, bất cứ cái người nào cũng sanh ra con thật nguyện, đi theo đạo nào cũng sanh ra con thật nguyện hết. Thiên Chúa cũng vậy, cao đài hòa hảo đạo Ấn Giáo, Hồi Giáo thì cũng vậy hết. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngài là bậc đạo sư, ngài thấy được với cái phúc mạng minh, ngài thấy được chúng sanh đó. Cái kiếp trước là chúng sanh nó tạo cái nghiệp lành, nên Đức Phật nói là cái quả thức nó đi tái sanh vào thai bào, nó tạo ra cái người đó thông minh, trí tuệ. Và người đó kiếp này không theo tôn giáo nào, nhưng mà Đức Phật thì tuyên bố dù không theo tôn giáo nào thì cái người đó hiện tại cũng được giàu sang, cũng được đẹp đẽ, họ cũng có cái quy quyền thế lực. Đức Phật nói cái quả, cái nhân bây giờ cho cái quả nè, rồi cái quả hiện tại này mình không có tạo cái nhân hiện tại đó, mình chắc không có quả tương lai tốt đẹp. Nên Đức Phật này nói rằng cái người mà tâm làm người mà đúng chứng đắc đạo quả đó, chúng ta nghe ưa nói là ba la mật. Ba la mật là gì? Là cái kiếp trước chúng ta tạo nhiều phước ba la mật. Bây giờ cái kiếp này chúng ta phục sinh làm người tăng nhân nhờ có pháp ba la mật, nhờ tu đúng chánh pháp mà chứng ngộ được thành Phật. Đức Phật nói mình có đủ tam nhân, mình có pháp ba la mật rồi, nhưng mà mình gặp với cái nhân hiện tại này là tu đúng với lời dạy của Đức Phật nữa. Mình chi nhân chi quả gì vậy? Vì ngã mạng cái tà kiến. Vì cái ngã mạng là gì? Mình nói rằng tôi thông minh, tôi đẹp, gái đẹp trai, tôi là mệnh phụ phu nhân, tôi là ông này bà nọ, tôi có bằng tiến sĩ kỹ sư. Đức Phật này nói chúng ta do cái phước từ cái trước chúng ta tạo, cái nhân trí chúng ta tái sanh làm người thông minh trí tuệ. Nhưng mà chúng ta, nếu mà chúng ta là người mà hiểu được luân hồi, chúng ta rất là sợ cái gì? Cái kiếp trước chúng ta tạo vô chùa, chúng ta tạo nhiều cái phước trí như là nghe kinh, nghe kinh, nghe kể rồi. Chúng ta kiếp sau sanh làm người, rồi chúng ta thông minh trí tuệ, chúng ta chế nguyên tử hạt nhân, chúng ta giết đồng loạt chúng sanh hàng tỷ tỷ người. Thì cái gì đó, cái người đó thông minh đó. Cái thông minh đó, cái kiếp trước là mình tạo phước trí, thông minh kiếp này nhưng mà lại tạo ác nghiệp. Đó, chúng ta thấy điều này cho Đức Phật nói cho chúng ta biết rằng một cái người tin nhân quả họ sợ cái luân hồi. Nếu mà kiếp nào mình sanh ra là người thông minh, mình không có hiểu Phật pháp, mình tạo những cái vũ khí giết người hàng loạt rất là nguy hiểm. Sau khi chết rồi mình đỏ đi một kinh khủng lắm. Nên quý vị có một điều quý vị nghe Đức Phật nói là làm vua một kiếp đó, mà không có chân chánh rồi hàng đỏ bị một hàng trăm ngàn kiếp. Tại sao vậy? Vì cái người làm vua là cái người sanh kiếp trước có phước tiến phước đức nên sanh làm vua. Nhưng mà kiếp này tà kiến, tà kiến rồi làm rồi quân tập nhiều người đi đánh giết người ta, làm nhiều cái tội lỗi, thì cái vị vua đó kiếp sau luân hồi chịu nhiều cái hậu quả, chính là do mình làm, do mình bị người ta làm, nên mình vui với những cái đau khổ của người khác. Nên quý vị thấy vua Ashoka đánh giết biết bao nhiêu, sao mà vua mới biết Phật pháp, mà vua mới nghĩ rằng mình được cái vương quốc này, biết bao nhiêu người mình giết biết bao nhiêu người, bây giờ phải dùng chánh pháp để trị dân. Bởi vậy vua mới nói là không làm các điều ác, ráng làm các việc lành, những tâm ý đặt lời của Phật dạy ra. Đó là vua hiểu được cái lời dạy của Đức Phật. Ngày xưa mình chinh chiến, mình chiếm được cái vương quốc này bằng biết bao nhiêu sanh mạng của người ta. Quý vị nghĩ rằng vua Ashoka đó có 100 người anh em mà giết hết 100 người anh em để mình được làm một vị vua, rồi đi đánh giết biết bao nhiêu, sao là vua mới hiểu được Phật pháp, mà vua mới thấy con người của mình kiếp trước mình tạo phước, bây giờ được sanh ra làm vua. Nhưng mà mình muốn làm vua như vậy, anh em mình chống đối, mình giết hết 99 anh em, còn có mình kế thừa cái vua. Bây giờ mình dùng cái phước của mình đó, bây giờ mình đánh giết người ta không có đánh được mình, do cái phước mình mở rộng bờ cõi, mình giết người ta được, mở rộng bờ cõi được, bây giờ vua mới thấy được cái kinh sợ của tội lỗi. Nên chúng tôi nói cái gì đó, nếu một cái người có trí suy nghĩ rất là sợ cái gì, kiếp này mình tạo phước khí nhiều mà kiếp sau mình sanh ra mình không gặp Đức Phật đó, mình dùng cái sự thông minh giàu sang trí tuệ của mình hại chúng sanh kinh khủng lắm, mình thấy rất là ghê gớm. Rồi nếu mà kiếp này mình sanh ra mình không có tạo phước khí, mình sanh làm người kiếp sau ngu đần đần thì cũng khổ, đúng không? Nên quý vị thấy rằng Đức Phật ngày nói chúng ta hiểu nhân hiểu quả để làm gì. Nếu mà kiếp này chúng ta sanh ra làm người thông minh giàu sang thì mình nên tạo phước kiếp, mình thông minh mình ít bệnh, nhờ cái ít bệnh tu tập nhiều chút xíu, rồi mình có của cải tài sản bố thí nhiều chút xíu để mình tiếp tục mình làm đầy đủ các pháp ba la mật để mình chứng ngộ Phật. Còn nếu không thì mình rất là kinh khủng quý vị. Nên chúng tôi mới ngồi lúc có lúc mà chúng tôi nghe có một người nào đó, một người nữ, người nam nào có 1000 cái bằng sáng chế, 100 cái bằng sáng chế là biết bao nhiêu loại nguyên tử hạt nhân, người chiến tranh biết bao nhiêu, nhưng người phá hoại biết bao nhiêu cái vật chất của người ta, thì quý vị nghĩ rằng người đó họ có phước không? Có phước không? Phải sanh ra là người thông minh như vậy. Nhưng mà đó là do cái nhân quá khứ nó tạo ra cái quả hiện tại này. Nhưng mà cái người mà biết được á, họ không có dám. Chúng ta thấy Đức Phật ngày nói rằng ngày cái kiếp hiện tại này không có dám làm những việc ác. Và ngày thấy cái việc ác đó là một cái mầm móng đưa đến cái sự luân hồi đã vay. Nên ngày mới dạy chúng ta đoạn từ tất cả tiền não tham. Vì có tham chúng ta mới tranh giành những cái này cái kia nọ. Vì có tham chúng ta mới tranh giành những cái đế quốc, cái đất đai, cái nhà cửa ruộng vườn, người nữ người nam, vàng bạc châu báu, rồi những cái động cảnh thì chúng ta thấy Đức Phật này nói như vậy, chúng ta suy nghĩ rất nhiều đi. Rồi chúng ta mới thấy rằng Đức Phật nói rằng nó vô minh và hành, cái phúc hành từ phía trước nó cho một cái thức chỉ tái sanh. Mình vô một cái gia đình làm đế vương, chúng ta thường nghe Đức Phật này nói ngày giữ giới đủ ngày được làm vua, đúng không? Thì khi làm vua là nếu không có đạo đức thì sao? Nên quý vị biết một lần đó mà ngài phải tu cái hạnh mà gọi là ngày quá ngày tu cái hạnh lúc mà ngài còn nhỏ thôi á, mà mẹ của ngài dẫn ẩm ngài tới mà gặp cha của ngài á. Khi mình nghe nói là có hoàng tử xuất hiện á, đức vua ra lệnh chặt đầu hết mấy chục người á. Thì lúc bây giờ đức Bồ Tát thì còn nhỏ, nhưng mà ngài nhớ là kiếp đó đó, kiếp đó ngài cũng bị cái trường hợp như vậy. Ngài làm gì vua rất là thông minh, nhưng mà có một lần đó hoàng hậu đó sanh một hoàng tử ẩm ra, đức vua mừng quá, đức vua đó thay người ta kêu phẩm án lại mấy chục người đó, đức vua ra lệnh chặt đầu hết. Đức vua đi tới ẩm con của mình, nghe người ta báo là có sanh được hoàng tử, đức vua tới ẩm con của mình, rồi đức vua vui như vậy, đức vua ra lệnh chặt đầu hết mấy người kia là không có phẩm án lại. Cuối cùng nó quý vị biết không, trong kinh kể lại cái kiếp đó mà ngài á, khi ngài còn nhỏ mà ẩm ra cha của ngài giết những người mà gọi là không có phẩm án lại, ngài mới nhớ là cái phẩm kiếp trước của ngài, mà ngài rơi vào địa ngục đó. Bây giờ ngài mới giả tâm, quý vị biết không, ngài giả tâm giả điếc giả bại giả sụi đó, trong cái kiếp mà đức Bồ Tát của chúng ta tu cái hạnh gọi là xuất gia đó, mà ngài biết xuất gia quý vị biết không, ngài sanh trong đế vương mà thấy cha của mình lúc còn nhỏ mà ẩm ra thấy cha của mình không có tử án mà giết những người đó, thì ngài nhớ lại kiếp đó, ngài cũng vì thương con mà ngài đã ra lệnh giết những người kia. Khi mà nghe có hoàng tử ngày ra ngày ẩm hoàng tử, ngày hạ lệnh không có tử án, người kia chặt đầu hết, thì do cái đó ngày đỏ với địa ngục. Bây giờ ngày muốn xuất gia sao, ngày giả phải giả tâm giả biết giả bại giả sụi. Ủa gì cái thông tin kể là lúc bây giờ ngày còn nhỏ như vậy đó, và cha của ngài lấy mật là hoa đầy người của ngài cho đùi bu bu đầy hết mặt mày của ngài vậy đó, nhưng mà ngài cũng nằm bất động, ngài cũng tự nhắc mình, nếu mà giờ ta nhất nhất á thì cha ta biết ta là không có bệnh bị sụi bại, thì ta sẽ làm vua, mà ta làm vua ta xử tội người ta như vậy, ta vui buồn ta, ta phán xét ta làm lỗi như vậy, ta rất kinh khủng. Ngài giả nằm im như vậy, người nó bu đầy người của ngài, ngài cũng không nhúc nhích. Rồi quý vị biết rằng đem rắn đem bò cho mình ngài, rồi đem những cái đồ ăn, rồi mấy đứa nhỏ nó ăn, rồi nó đem cái đồ ăn nó tới kẹo mật đồ nó ăn, mà đức ngài cũng vẫn nằm im như vậy, ngài nằm đến 16 năm nhá. Tới lúc người bị cha của ngài thử đủ thứ hết, cuối cùng ngài cũng vẫn lớn mà ngài cũng vẫn nằm như vậy thôi, ngài bất động không nhúc nhích gì hết. Ngày cuối cùng thì cha của ngài nói, ngày cha của ngài vô phước sanh ra đứa con bại sụi câm ngậm rồi liền đem chôn nó đi nhá. Thì cái người đánh xe đem chôn cái Bồ Tát, thì cái Bồ Tát này mới nguyện do cái ba la mật của ngài đó cho ngài dở tay dở chân lên được, ngài đi đứng bình thường được. Thì do cái nguyện đó ngài đứng lên, ngài mới nói với người kia là không có nên chôn ngài, vì ngài muốn xuất gia và ngài phải nằm 18 năm như vậy đó, để cho cha ngài nghĩ ngài là bại sụi là câm là ngậm là điếc, ngài không có hữu dụng gì đó, nên bây giờ nó đem chôn ngài thôi, giờ ngài đi xuất gia. Thì cái người mà đánh xe chở chôn ngại này nói như vậy, thì người về báo đức vua biết là hoàng tử không có công ngọng nuôi biết, không có bài liệt gì hết, tại vì hoàng tử muốn được xuất gia phải nằm 16 năm như vậy, quý vị thấy không? Còn nhiều khi bây giờ chúng ta nói chúng ta không có thấy được cái gì đời trước, nên có nhiều khi chúng ta không có sợ cái nghiệp quả của mình làm. Còn đức Phật ngài nói rằng những kiếp ngài nhớ được kiếp trước, ngài còn nhỏ ngài nhớ được kiếp trước, ngài có những lúc ngài xử sự một cái cách như vậy mà ngài chịu đọa đi một trăm kiếp hàng ngàn kiếp. Nên quý vị biết làm vua chúa mà tư gì thương gì ghét gì nơi gì sợ bố ác bị địa ngục, thì chúng ta thấy con người của mình nó, khi mà mình hiểu được cái thân đó, là do cái tướng của mình từ kiếp trước, cũng do cái nghiệp mình từ kiếp trước. Nếu mình sanh ra mình đuôi biết tâm ngọng mình bại liệt đi, thì ta dùng cái từ tội nghiệp đó, tội là những cái tội của mình nó tạo ra, cái nghiệp của mình nó thê thảm như vậy, cái thân của mình nó tàn bạc như vậy đó, thì quý vị thấy rằng nếu mà vậy thì cũng không tu được. Nên Đức Phật là nói nhìn hiện tại biết quá khứ, nhìn hiện tại biết tương lai. Nếu hiện tại này mình tu tập những cái thiện pháp, tương lai mình sẽ sống lâu, được tài sản, được trí tuệ thông minh. Mà cái trí tuệ đó mình để làm gì? Để mình thuyết giảng Phật pháp, để được sống có phạm hạnh, khuyên người ta không có làm ác. Nên cái gì đó vua chuyển mình thánh dương ra đời không? Có những châu báu mà vua nói hãy ăn, hãy uống đi, nhưng mà hãy giữ giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu. Đức vua chuyển mình thánh dương có của cải tài sản cho chúng ta, được vua khuyên chúng ta không nên sát sanh, không nên trộm cắp, không nên tà dâm, không nên nói dối, không nên uống rượu, hãy ăn, hãy uống, hãy phụng dưỡng tam môn, hãy nuôi dưỡng cha mẹ bằng cái của cải này, tu tập đi đó. Chúng ta thấy Đức Phật ngài biết được cái điều mà có bậc trí sanh ra mà nói những cái điều như vậy. Còn Đức Phật của chúng ta thấy không, những người Bà La Môn coi tướng ngài là chuyển luân thanh vương, nếu ngài đi tu thành Phật, nhưng mà ngài không có màng cái địa vị chuyển luân thanh vương, thì ngài thấy làm vua như vậy đó còn lo những việc chiên, còn không có tâm trí để chứng ngộ đạo quả niết bàn, không có thành được thần thông thánh trí, nên ngài mới từ bỏ tất cả, ngài mới tu tập để chứng đắc được thần thông thánh trí đạo quả niết bàn, là ngài đang chuyển pháp luân. Còn gì đấy khi ngài thành Phật rồi, mỗi ngày ngài phải có năm việc làm, cái năm ngày ngồi thiền để quán chúng sanh, sáng ra ngày đi bác, ngày tới đó ngày kéo độ chúng sanh, rồi chiều ngày chiều về Đức Phật giáo giới cho Phật tử, tối Đức Phật giáo giới chư tăng, rồi khuya Đức Phật thuyết pháp cho chư thiên phạm thiên, rồi canh tư canh năm Đức Phật chỉ tịnh, canh tư Đức Phật chỉ tịnh, canh năm Đức Phật ngồi thiền để quá chúng sanh độ, suốt 45 năm Đức Phật ngày làm như vậy. Thì quý vị mới thấy rằng có một đức, có một ai đó mà tối thượng hơn Đức Phật không? Nhưng mà ngày làm cái chuyện lành nó rất là nhiều, ngày làm suốt cuộc đời 45 năm ngày làm 50 việc làm đó đó. Nên lúc nào chư tăng cũng được ngày giáo giới, Phật tử cũng được ngày thuyết pháp. Buổi chiều nào Đức Phật cũng thuyết pháp cho những người Phật tử đến để nghe, để biết được nhân quả, để làm lành đánh dữ, để tu tập, để hiểu được mình hiện tại mình được giàu có do cái nhân đời trước mình sanh ra được giàu có, chứ không phải mình tài giỏi đâu. Mình có phước mình sanh ra gia đình giàu, mình không bị tài sản, mình không bị nước sôi lửa cháy giật trộm cướp nhà nuôi công công mọi người từ từ phát tài, đó là mình có phước. Còn nếu mình vô phước mình sanh ra chỗ nào bị lũ lụt, bị nước sôi nè, bị hỏa hoạn, bị lửa cháy nè, rồi bị nhà vua xung công mà vua chúa ác ôn tịch thâu tài sản của mình, hoặc là quý vị nghe nó vua chúa đánh thế, mình làm 100% mà đánh thế 50%, mình phải đánh thế 50% như vậy đó, thì mình phải làm đến cùng cái lưng luôn nè. Thì quý vị thấy rằng đó là vua chúa tịch thâu tài sản nè. Nên quý vị thấy một cái người mà suy nghĩ về lời dạy Đức Phật, mình thấy của cải của mình có thay vì mình đóng thế 10%, 20% và đóng thế 50%, đó là mình thấy cái đời sống mình gọi là vua chúa mà họ gọi là họ muốn tịch thu tài sản của mình. Họ nhìn cái cách nào, họ nhìn cái cách gọi là họ tịch thu bằng cách phi pháp, là họ lùi quân họ lấy của mình, đó là tịch thu phi pháp. Còn tịch thu đúng pháp là họ đóng thế mình cho nặng, rồi cho họ có tiền mà ăn xài, họ hưởng cái địa vị của họ. Nên quý vị thấy Đức Phật nói là vua chúa mà tịch thu của cải thì mình nên suy nghĩ hai năm. Tịch thu một cách trắng trợn là đem quân chưa đuổi mình ra khỏi nhà, cũng như vua là thế mà đuổi ngày cho tí cá ra khỏi cái bảo điện, để lấy cái bảo điện vậy đó. Vua thấy cái bảo điện ông này không có cái bảo điện ngon quá, cha ta làm vua cũng có bảo điện, ta làm vua ta đuổi ông này ra khỏi cái bảo điện đó, chúng ta thấy không? Nên Đức Phật nói vua chúa tịch thu nó có hai cách tịch thu. Tịch thu một cách trắng trợn là cướp của mình trắng trợn, còn tịch thu một cách không trắng trợn là đánh thế cao để đuổi phụ, bắt mình làm cùng lưng để mình phải khổ sở. Thì chúng ta mới thấy được luân hồi kinh khủng lắm cái gì. Nên rất là khó để mình mà không có thu cái của dân. Đức Phật nói rất là khó tìm được một vị vua, là một vị vua mà không có tịch thu cái của dân một cách này cách kia là một, rất là khó. Rồi nó như là trộm cướp để lấy, cái gì á, trộm cướp giấy lấy, ở đây là có nhiều cách trộm cướp lắm. Nhiều khi á là vua chúa trở thành trộm cướp, những người có quan quyền trở thành trộm cướp, họ cướp của mình cách này cách kia. Mình cho mình phải bắt buộc phải cho đó, thành ra chúng ta thấy cũng giống như trộm cướp. Rồi mình có người thừa tự phát sản là chồng con, một con trai con gái là chồng là vợ là cháu chặt nó phá của mình bắt cướp nó thấy vậy. Nên Đức Phật nói rằng mình nó nhìn vào cái nhân quá khứ đi, rồi nó cho cái quả hiện tại mình được hạnh phúc nào đó, thì Đức Phật nói là do nhân quá khứ mình đã làm. Rồi cái nhân hiện tại mình làm cái gì, mình đem những sự ăn vui cho người khác, là nhân hiện tại đến quả tương lai. Nếu mà kiếp này mình tu đó, mình sẽ được mình tạo được lành đó, thì mình sanh về cõi trời dục giới, mình tu thiền sanh về cõi trời dục giới, mình tu thiền vô sắc sanh về cõi vô sắc, mình chứng đắc đạo quả thì mình thành tựu a la hán, a la hán tu được quần, tu được hoàn, tu được hàng. Thì như vậy là Đức Phật nói rằng cái nhân hiện tại này, nhìn nếu mà mình biết cái nhân hiện tại này cho cái quả tương lai đó, thì cái nhân hiện tại này nó có hai cái quả vui. Mình làm vui với là được cái mục trí xem tặng kêu thiên ái kính, được mọi người ái kính, đó là cái nhân hiện tại. Còn cái nhân tương lai cho mình được vui là không gì ở trời, tăng vào gia đình, danh gia, vọng tộc, gia đình có tài sản lớn, có quy quyền lớn, có ruộng vườn đất đai nhà cửa nhiều, quan trọng với gia đình già. Chứ mình không phải là muốn đâu quý vị. Đức Phật nói ai cũng cầu nguyện cho mình sanh với gia đình già, nhưng mà tại sao sẽ có gia đình nghèo? Không phải do mình không, do mình cầu nguyện, mà Đức Phật nói rằng nếu trên đời cầu nguyện mà được, trên đời thì không có ai thất vọng quý vị. Không có ai mà nước mắt đầm đìa rồi bứt tóc đấm ngực giận kinh than trời. Đức Phật cái tuyên bố nếu mà cầu nguyện mà được thì không có ai mà thất vọng hết, tại vì cái tôn giáo là cũng dạy cầu nguyện hết. Nhưng mà Đức Phật này dạy chúng ta có làm hay không làm nha. Nên quý vị biết có ông Bà La Môn muốn hỏi Đức Phật có khoa tăng nghiệp ở trời, thì Đức Phật nói rằng do có làm mà còn do không làm. Do có làm những cái 10 cái thiện nghiệp mà không gì ở trời, do không có làm 10 cái thiện nghiệp mà rơi khỏi khổ. Rồi ông Bà La Môn cũng nói rằng sao là sanh vào địa ngục, thì Đức Phật nói do có làm do không làm. Do có làm 10 cái điều ác, do không làm 10 cái điều thiện, nên cái có làm cái điều ác đó là những rơi vào địa ngục. Thì chúng ta thấy Đức Phật là một cái bậc nói nhân quả như vậy. Nên từ từ một bức lượng cái câu này của Đức Phật nói cũng vào cái giới lý học viện riêng hết. Nhưng mà mình hiểu được mức độ nào, nếu mình hiểu được nhân quá khứ là vô minh mà hành, nó có chút hành từ kiếp trước đó, Nên nhiều khi quý vị nghe câu của nàng con gái thợ dệt hỏi Đức Phật hỏi này này kính nữ, kính nữ từ đâu đến, của nó không biết. Thì thậm chí bây giờ nó hỏi con Diệp Quỳnh từ đâu đến, con Diệp Quỳnh cũng không biết đâu, đúng không? À, thì do dân minh và hành đó, là phải do có phúc hành nó từ phía trước, có thể là từ tư duy mình hết trước, tư duy mình hết nhân loại, và từ cái địa ngục ngã quỷ thanh an la thì mình hết gì mình tăng làm người, và từ phạm thi mình quải chuyện tăng chúng nhân loại, nên mình cũng không biết mình từ đâu đến đâu. Rồi Đức Phật này hỏi cái nàng con gái thì dệt nàng từ đâu đến, nàng nói là không biết. Rồi Đức Phật nói rằng sao khi nghe pháp thì nàng đi về đâu cũng không biết nữa. Mình nghe nghe pháp rồi nhưng mà cái chứng đắc là quả a la hán, nhưng a la hán thì mình biết mình vô tâm. A la hàm thì mình sanh về năm định tư duy tu được quần, tư đà hàm thì biết mình sanh về cõi dục một lần nữa, tu được quần thì biết sanh cõi dục bảy lần. Nhưng mà nếu mình không chứng đắc đạo quả đó thì mình không bao giờ biết được. Từ khi những người chứng thiền định thì tâm sơ thiền mới cho sanh về ba cõi không thiền. Còn nếu chúng ta làm trước á, mà chúng ta không có chứng thiền thì rất là khó biết mình sanh đi đâu đó. Nên từ từ cũng biết cái tâm nghiệp nó có hai cái loại nghiệp, mà cái nghiệp và nghiệp tâm nghiệp và các thường nghiệp. Cái tâm nghiệp là mình chứng thiền thì nó sẽ cho mình sanh về cõi thiền, chứng đắc đạo quả mình sanh về cái cõi vui. Nhưng mà cái thường nghiệp thì nó bất định. Cái thường nghiệp nghĩa là cái nghiệp mà không phải là cái tâm nghiệp đó, thì cái thường nghiệp đó, nó yếu hơn cái tâm nghiệp. Cái tâm nghiệp nó có hai loại là tâm nghiệp ngũ nghịch đại tội và tâm nghiệp chứng thiền hoặc chứng đắc đạo quả. Nên quý vị biết rằng mình chứng được tu được quần không có sanh vào bốn loại thứ. Người đó biết chắc như vậy, nhưng mà chúng ta thì không có chứng được, cũng không biết được. Như vậy thì quý vị thấy á, Đức Phật này nói rằng chúng ta hiểu được cái nhân quả đó, thì chúng ta thấy cái hiện tại này không phải do cầu nguyện. Nếu mà lên đời thì cầu nguyện mà được á, thì Đức Phật thì nói rằng cái đất mà khả ái rất là ít, cái đất không khả ái rất là nhiều. Cái đất khả ái là gì? Đất đó có ao vườn cây cối tốt đó, rất ít. Nếu mà quý vị mà bay thì mới bay có gì nhìn xuống. Đức Phật nói rằng rất là ít những khu vườn khả ái này Ananda, cũng rất là ít những người sanh ra được làm người giàu có này Ananda, rất là nhiều những khu đất đất mà gọi là sỏi đá cằn cỗi không có nước, những cái khúc đất mà không có cây cối lên này Ananda, rất là nhiều chúng sanh không có thuốc nên sanh ra những khu vườn không có cả ái, những cái vùng ao hồ không có ái, cái nhà không có cả ái. Còn những chúng sanh mà sanh ra những cả ái đó được cho biết là chúng ta không có thuốc, không có sanh vào như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng do không phải do cầu nguyện mà do chúng ta có làm hay không làm. Nên quý vị thấy là một cái người tin nhân quả là cái người đã tin cái hành động của mình, đó là cái phúc hành, đó là mình không sát sanh trộm cắp tà dâm, mình không sát sanh mình lại là phóng sanh, không có trộm cắp mình lại bố thí, không có tà dâm mình không có phạm hạnh nữa. Đó là cái người gọi là biết được cái nhân quả. Như vậy thì quý vị chính là khi mình có tạo như vậy đó, thì sau khi thân quả mệnh chung của mình đi trong trời người, đó là cái quả có kết quả trong đời sau. Đó là cái việc thiền ác nó có kết quả trong đời sau. Còn kết quả trong hiện tại, ví dụ một người trộm cắp bị người ta là bắt bớ tù đài, đó là cái tội có kết quả trong đời này. Còn cái tội có kết quả đời sau là sau khi cái tội kết quả đời này rồi, còn cái tội kết quả đời sau đó, mình sẽ rơi vào địa ngục, sanh làm ngã quỷ, sanh làm súc sanh, làm trâu bò để cày bừa cho người ta, kéo xe người ta, rồi mình sống thì người ta nuôi mình chết thì người ta hổ thạch mình. Đó là cái tội kết quả trong đời sau. Nên quý vị thấy một con người của mình thì không ai dám mổ bụng mình để đâm bán thịt, nhưng mà con trâu con bò thì tự nhiên là vậy thôi. Nên Đức Phật nói là con heo thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục cắt không làm hàng, người mua thích ngủ ham ăn muôn đời tiếp tục cắt tăng luôn rồi. Thì Đức Phật nói như vậy nên chúng ta thấy rằng không có một cái gì mà Đức Phật gọi là cầu nguyện hết. Nên quý vị thấy Phật giáo mà đúng Phật giáo truyền thống là Phật giáo nguyên thủy không có dạy chúng ta cầu nguyện. Thật sự Phật giáo nguyên thủy không dạy chúng ta cầu nguyện, nếu chúng ta coi tất cả những bài kinh không có pháp nào gọi là cầu nguyện hết. Không có pháp nào cầu nguyện hết. Nếu mà cầu nguyện mà được ở trên đời nó hết vọng, Đức Phật nó không có cầu nguyện. Nhưng mà bây giờ chúng ta vô trước, bây giờ chúng ta nghe cái pháp, người ta nói cái pháp đi cầu nguyện giảng sanh đông phương tây phương nam phương bắc phương gì đó. Nhưng mà thật sự nó nếu cầu nguyện mà được thì Đức Phật nó còn do cầu nguyện thôi. Nó nghe nó cầu nguyện đó. Cái cầu nguyện chẳng qua nó giống như là một đứa con mà nó ham chơi nó té gãy tay rồi nó xin lỗi mẹ là sao con không ham chơi té gãy tay nữa. Còn gãy tay phải băng bó thôi quý vị. Hay là đứa đi quýnh bài thua 5 triệu rồi nó về xin lỗi ba mẹ là con xin lỗi ba mẹ không có quýnh bài nữa. Nhưng mà 5 triệu nó bị thua rồi. Đâu phải là nó xin lỗi ba mẹ nó rồi người ta đang trả 5 triệu cho ba mẹ nó đâu. Không có, cũng không có trả cho nó. Nên Đức Phật nói rằng cái cầu nguyện chẳng qua là mình hứa thôi. Ví dụ mình cầu nguyện cho con được sống lâu quá thì mình nên giữ giới, nên tu tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả. Mình cầu nguyện cho mình sống lâu, mình nên tung kính phục vụ. Đó là cái nhân để tạo ra sự sống lâu. Chứ không phải do cầu nguyện chẳng qua hứa với ba mẹ con là con không có đi đánh lộn nhau để té gãy tay thôi. Còn mà nếu mà bây giờ cầu nguyện mà đánh lộn cũng té gãy tay nè. mà để tay thì dân bông bột thôi, chứ đâu phải xin lỗi ba mẹ là hết để tay đâu, không có vụ đó quý vị. Thành ra cái người mà hiểu nhân quả thì quý vị thấy Phật ngài không có vượt mắt chúng ta, Đức Phật ngài dạy chúng ta có cái thân này mình đi tu cái thân này, ví dụ có thân này mình đi giữ giới nè, mình cung kính mình chắp tay nè, có thân mình phục vụ tam bảo này, đó là được cái chút không lâu. Rồi có cái thân này á là mình bố thí, mình có của cả tài sản, mình tùy hiểu trước hồi hướng trước để có của cả tài sản. Rồi có cái thân này á, mình dùng cái lỗ tai mình để nghe kinh, để mình thông minh. Mình có cái thân này dùng cái miệng để biết hát, để tập tiếng. Rồi có cái thân này á, mình có suy nghĩ, mình suy nghĩ đời có người giàu, người nghèo. Rồi có người có phước vật, phước đức, phước trí, mình suy nghĩ vậy mình mới tạo phước vật, phước đức, phước trí, cải chánh tri kiến. Như vậy thì quý vị thấy là tâm quý, cái thân chúng ta làm rất là nhiều lợi ích quý vị. Và có cái thân nó mình diệt được cái thân kiến được. Là mình giữ tay cái thân này do thượng đế, thần linh, do cha, do mẹ, do tổ tài, tổ quý, do ai, độ mạng. Mình loại bỏ hết cái đó là gọi là loại bỏ thân kiến. Mình không có hiểu là cái thân này do một cái người nào hết, mà cái thân này là do cái vô minh mà hành quả thứ nó tạo ra cái thức khi tái sanh, rồi tạo ra danh sắc lục nhập, lục xúc lục thọ. Ví dụ quý vị nghe cái tăng nói đó, nếu mình tạo phước là tiếp tâm sanh ra mắt mình nhìn cái cảnh đẹp, ta nghe những cái tiếng hay, mũi mình ngửi được mùi thơm xung quanh, miệng mình ăn những vị ngon, thân mình xúc chạm một êm ấm, đó là do cái quả lành mà mình gọi là nhãn thức thọ xả quả thiện. Nhĩ thức thọ xả, tỷ thức thọ xả, thiệt thức thọ xả, thân thức thọ lạc quả thiện. Đó là cái quả thiện từ kiếp trước của mình. Đó là trong như vậy thì quý vị mới thấy rằng, còn chúng ta bây giờ thích dễ sợ khó, ham sướng sợ khổ. Thích dễ là gì? Tu hành đấy, cầu nguyện là dễ. Sợ khó là mình nó tu hành mà dấu kiếm là khó, giữ giới là khó, nghe pháp ngồi là khó, mà cầu nguyện dễ. Nhưng mà cầu nguyện có được quý vị? Nếu mà người nào nói cầu nguyện mà được, chúng ta xin thưa, cầu nguyện có được gì? Cầu nguyện chẳng qua đứa nhỏ đó dáng giống như nó xanh lỗi mẹ nó vậy, con thì té để tay là người ta con không có giỡn nữa, để té để tay thôi, nhưng mà lần ta nó giỡn nữa thì khác chứ không phải là té để tay là nó cầu nguyện nữa, nó xin lỗi ba mẹ nó là nó được làm cái tay nó không có, nó phải đi bác sĩ bắt mồ quý vị, phải tốn tiền. Thành ra đó chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày dạy chúng ta hiểu được như vậy, chúng ta thấy cái thân kiến là gì, từ cái thân kiến đặt quả thu được vần. Mình có cái thân mình nghĩ cái thân này do cái phước báo, cái thân này do cái nghiệp lành được tốt đẹp. Bây giờ mình tiếp tục mình tu nữa, mình tu thân á, mình tu thân như vậy đó là gì? Mình nhìn cái thân mình để mình quán thân mình như là tóc, lông, móng, răng, da, mật, đà, mũ, hạo, hôi, nước miếng, nước mỡ, nước mắt. Thì mình quán như là nãy chúng ta đại tiêu nói đó, cái thân mình quán như vậy là diệt trừ được cái thân kiến. Nếu mình có cái phương diện là mình hiểu được nhân quả, mình sẽ diệt được thân kiến. Bởi vì Đức Phật nói rằng mình hiểu được thấu giới nhân duyên đó gì? Là không hiểu tứ đế. Tứ đế là khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế. Không hiểu được tứ đế là vô minh. Không hiểu được nhân quá khứ là năm nhân quá khứ. Vô minh và hành là nhân quá khứ. Ái thủ, thủ là nhân quá khứ. Mới đưa đến thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, đó quả hiện tại. Nên nó không mới nói là không hiểu được nhân quá khứ, không được quả, không hiểu được quả hiện tại. Quả hiện tại là mình có thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ này. Đó là cái quả hiện tại tốt này. Rồi không hiểu được nhân hiện tại là khi thọ đó mình duyên cho ái, thủ, vô minh, thủ và hành là nhân hiện tại. Đưa đến quả tương lai là thủ và đưa đến sanh. Sanh nó thì nõn sanh, thai sanh, tóc sanh, quả sanh trong tương lai. Nhưng không hiểu như vậy Đức Phật gọi là vô minh. Không hiểu được giáo lý tập nhiễm duyên là vô minh, hành, đức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, thủ, sanh, não, tử. Nên gọi là vô minh. Như vậy thì khi mà vô minh là không có hiểu được cái nghiệp lậu, thủ lậu, kiến lậu, tà kiến lậu. Tà kiến là hiểu được cái thân kiến này sai lầm. Nhưng mà khi có minh thì mình sẽ hiểu được, mình hiểu được giáo lý tập nhiễm duyên, mình cũng minh tâm. Minh tâm một phần này, nghĩa mình hiểu được vô minh hành thức gì đó, thì mình cũng diệt trừ được cái thân kiến một phần này. Do cái tuệ văn là do mình nghe, mình không còn tin có cậu tài, cậu quý, ai độ mạng, ai cầu nguyện thượng đế thần linh gì nữa. Mình hiểu cái thân mình giống nghiệp, vô minh và hành quả thứ nó đưa lên cái thức gì tại sao. Mình hiểu được như vậy, mình một phần nhờ cái tuệ văn mình diệt bớt được phần vô một thân kiến sai lầm. Rồi kế mình tu nữa, mình diệt cái thân mình tu, thân quán niệm tứ. Thì quý vị thấy không, một người không hiểu được tứ đế là gì, khổ đế. Không hiểu được tập đế, bây giờ mình không hiểu được đạo đế, vì mình tu đạo đế là gì? Tu thân này. Bởi vì quý vị thấy ở trên cõi vô sắc không có thân, nên không đắc đạo quả tu được vườn được. Nên quý vị thấy ở cõi vô sắc, bốn cõi vô sắc có tám mạng người. Đó là một tàm tâm nhân và một bảy bậc thánh cao thôi. Tu được vườn không có trên cõi vô sắc. Tại vì sao? Vì nó không có thân, thì không thể nào tu được hết. Nên thường thường mình có thân giống như mình té trên đất, mình chống trên đất mình đứng lên, cũng vì vậy vì đất mà mình té. Nhưng mà cũng vì đất mình đứng lên được. Thì Đức Phật nói là người có thân là có khổ của thân. Nhưng cái khổ của thân này là do đâu? Do cái tập đế là do lòng tham. Bây giờ mình tu cái đạo đế để diệt được cái tập đế là lòng tham, mình chứng được diệt đế là niết bàn. Như vậy là mình hiểu tướng đế đó, là mình để mình diệt trừ cái thân kiến. Mà khi mình hiểu tướng đế là gì, cái thân này mình té đó, giống như bây giờ cái thân này nó sanh ra là có lòng tham, bây giờ mình diệt trừ lòng tham, nó không có luân hồi nữa, nó không có sanh lão bệnh tử nữa. À, đó là mình tu đạo đế để mình diệt trừ cái tập đế lòng tham, mình chứng diệt đế để mình hết luân hồi, là không có luân hồi sanh tử nữa. À, như vậy thì Đức Phật nói chúng ta rất là rõ ràng, chứ trong Phật giáo không có dạy cầu nguyện. Nếu hữu gì cái cầu nguyện mà được đó, thì Đức Phật ngày cầu nguyện thì chúng ta biết bàn hết rồi, đúng không? Hay là quý sư nó cầu nguyện cho mình biết bàn, đâu phải thiết tác mỗi đêm gì đâu. Quý vị thấy là nếu mà cầu nguyện mà được, sư hỏi quý vị một đêm, quý sư phải lên mạng rồi thiết tác 2 tiếng đồng hồ để làm gì? 2 tiếng đồng hồ này để quý sư gọi là quý sư tu tập để chia sẻ cái giác ngộ của mình, học hỏi cái lời dạy của Đức Phật, làm sáng tỏ cái gì Đức Phật dạy. À, nên cái người tu sĩ đó, cái lòng tin với Phật là gì? Tin cái lời dạy của Đức Phật. Tin tác là gì? Tin cái sự giác ngộ mà Đức Phật phải tiếp chánh pháp. Tin chư tăng là những người đã dạy cho mình tu hành chánh hướng chánh hạnh theo cái chánh pháp này. Còn khi mà mình tin chư tăng mà chư tăng bài cho mình mê tín gì đó, là tin tà sư bại đạo. Chư tăng càng mình càng lâu mình càng mê tín nhiều, càng 50 năm á thì mình mê tín đến 50 năm mình không bỏ. Nên quý vị thấy có nhiều người đó họ biết họ sai nhưng họ vì danh lợi, vì có tín đồ đông, ví dụ như quý vị thấy như ngoại đạo Na Pháp Bút Tá đó, ổng muốn đi theo Đức Phật mà đệ tử ổng giữ gìn ổng hoài, nói thôi sư phụ đừng theo Đức Phật làm đệ tử, ông kia sư phụ làm giáo chủ rồi mà, đúng không? À, nên cuối cùng Na Pháp Bút Tá lúc ổng gần chết trong chú giải nói rằng ổng tìm ngôi giáo chủ cho tất cả đệ tử, đệ tử mà mới tu hay tu lâu ổng tìm ngôi giáo chủ hết, ổng vô ổng nói thì thầm, đứa này ra đứa kia vô, đứa kia vô đứa nọ ra, ổng tìm ngôi giáo chủ thì ổng chết xuống những người đó đấu khẩu với nhau để giành cái ngôi giáo chủ. À, nên ngày em của ngày tu bồ đề đó, là năm anh em nó có cái vị đó nghe được thấy ngoại đạo tranh đấu với nhau đó, mới nói con giả Năng Đa, con nhã Năng Đa đi nói với Đức Phật, đi dạ đi bạch với Đức Phật. À, thì Đức Phật nói 37 phong bồ đề trợ đạo chỉ tăng có tranh cãi nhau không? Nó không. Thì Đức Phật nói rằng cái đó là cái con đường gọi là đạo đế, 37 phong bồ đề trợ đạo đó là đạo đế, thì chỉ tăng không còn tranh cãi như vậy thì y giáo phụng hành tu thành cái kiến ngộ. Đức Phật nói như vậy. Vì cái giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp khéo kiếp, chứ không phải là dụng kiếp ngoại đạo. À, nên nhiều khi ngoại đạo là kiếp dụng kiếp, là như vậy. Nên khi mà chúng ta thấy vậy thì chúng ta mới thấy là Đức Phật ngày dạy chúng ta đó là mình hiểu được như vậy đó, mình không có thân kiến. Mình không có thân kiến thì mình hiểu được cái thân này có, mình tu tập mới được. Còn một cái người không có thân thì không thể học gì từ cái thân kiến. Tại vì có cái thân này mình hiểu là do Thượng Đế, do Thần Linh, do ai đó, nên mới có thường kiến. Thường kiến mình nghĩ rằng làm người chứ không làm người. Nên nhiều khi quý vị thấy những cái chủ thuyết của tiên chúa giáo nó rằng Chúa nặng cục đất hà hơi thành người, Chúa nặng cục đất không hà hơi thành con thú, thành con người, tha hồ với con thú. Còn Phật giáo chúng ta không có, Phật giáo chúng ta không có thường kiến, có nghĩa là mình nếu mình không có tu tập á thì kiếp sau mình tạo nghiệp ác, nó cho cái sức để mình sinh vào địa ngục ngã quỷ xuất sanh, à Atula. Nên nó là Phật giáo nó rằng mình tức thì bản thân có 19 thứ, như vậy là không phải là một thứ, mà nếu mình tạo thiện nghiệp á thì cái thức cho mình sẽ làm người. À, nên trong cái cõi nhân loại chúng ta có 10 thứ thức đi tục sinh, đó là phẩm tấn bất thiện cho sanh làm xuất sanh ngã quỷ, à rồi phẩm tấn thiện cho sanh làm người lạc vô nhân, là những người chứng muốn gì hoặc đó rất là đúng đó, là cái tâm đại quả ly trí cho sanh làm người nghĩa nhân, đại quả hợp trí cho sanh làm người tam nhân. Như vậy ở cõi nhân loại chúng ta có 10 thứ thức đi tục sinh. Mà hôm trước quý vị học như là ở cõi nhân loại tưởng sai khác mà thân sai khác, mà buổi học này Đức Huệ tiến tiếp đó, thì quý vị thấy tưởng sai khác mà thân sai khác, đó là tưởng là 10 cái thức kỹ thuật sinh, thân sai khác, thân xuất sanh cả cái thân người, à cái thân của người đó lẫn là người lạc môn nhân khác với người tam nhân. Người tam nhân thì thông minh trí tuệ học rộng hiểu nhiều, có kiến thức sâu xa, có những cái sự mà thông minh đỉnh đạt, à, thần đồng, đó là cái người tam nhân. Còn cái người nghị nhân thì kém cỏi hơn phần đó, thì chúng ta thấy chúng ta có tầm khí mắt tàm, chúng ta nhìn đầu đời chúng ta thấy có người vậy, người vậy đó, chúng ta tin Đức Phật. Cũng như thanh niên xuất phá tôi đi giá hỏi Đức Phật, người già, người nghèo, người ngu, người trí đó, thì Đức Phật hay giảng do cái nhân đời trước mà bây giờ sanh ra cái người đó được như vậy. Vậy thì khi mà chúng ta hiểu cái thân kiến nó có nhiều cách lắm, cái gì thân kiến là chúng ta tu tập cái pháp môn mà thân hành nghiệm này diệt trừ toàn những cái thân kiến. Còn khi mà chúng ta hiểu phước tội đó, là chúng ta cũng thấy được một phần là Đức Phật này nói cái nhân quá khứ nó tạo ra cái quả hiện tại, chúng ta cũng bớt đi cái phần tà kiến. Chúng ta tin có Thượng Đế, Thần Linh, có mẹ sanh, mẹ độ, có hai cái độ mạng độ, thì chúng ta bỏ bớt cái đó, là một phần để chúng ta diệt trừ cái thân kiến về đó. Còn diệt trừ cái thân kiến triệt để là chúng ta phải tu tập về cái thân tùy niệm, cái thân hành niệm mà như là cùng tỏ để tiêu giảng đó, mình mới đào đúng được hết cái tham ái trong cái thân của mình, mình mới chứng đắc được đạo quả niết bàn. Thì bữa hôm nay thì quý vị biết rằng có ít giảng sư một câu này chúng tôi thấy nó rất là hay, mà chúng tôi cũng muốn thích trình bày nhiều cách để quý vị thấy được đó. Mình chỉ từ thân kiến là mình là cái người Phật tử, mà nếu mình nghe pháp của Đức Phật đó, mình có lòng tin bao nhiêu. Thì chúng tôi xin thưa quý vị, có người có lòng tin với Đức Phật là nghe pháp của Đức Phật, mà nghe pháp của Đức Phật xuyên qua cái giáo lý nhân quả thì mình cũng thấy là mình cũng gì từ mình không kiếm một phần nào. Mà nghe pháp của Đức Phật là thực hành thiền quán đó, thân quán niệm tứ, là những cái vị thân của mình không có tà kiến thì mình sẽ diệt được cái thân kiến hay là bốn tâm tham hợp tà cũng khi hoài nghi, mình không còn nghi ngờ cái lời dạy của Đức Phật về cái thân này. Nghi ngờ bởi vì có nhiều cái nghi ngờ là mình không học, mình nói rằng Thượng Đế, thần linh, cậu tài, cậu quý, mẹ đến cậu không độ mạng. Bây giờ mình học rồi mình thấy là không có ai độ mạng mình. Nếu không có ai độ mạng thì độ mình tốt, nhưng mà thật sự đời của chúng ta bất hạnh rất là nhiều. Như vậy không thể nào có ai độ mạng chúng ta hết. Đó là một phần việc thân kiến bằng cái cách mình hiểu nhân quả. Rồi nếu mình tu tập mình diệt cái thân kiến hoàn toàn đó, là phải tu cái thân của mình. Mình thấy mình ăn vô mình có phải đại tiện, mình uống vô tiểu tiện, đúng không? Cái gì nào mà có lúc nào cái gì suy nghĩ không? Chúng ta có những lúc mà chúng ta có gì đó. Đi giữa đường mà bị tiêu chảy đó, mình thấy giữa đường mà tiêu chảy mình chạy xuống như nè, nhờ xe nó tỏ tốt rồi mình chạy vô nhà người ta, mình chung vô nhà người ta, mình xin nó cho tôi đi đại tiện. Thì lúc bây giờ mình thấy là mình ăn đúng có xấu hổ, thì ăn cũng xấu hổ mà hiểu cũng xấu hổ nữa, đúng không? Cái gì cái thân đó ba của mình đâu. Mình nếu mà nó cái thân của mình, bây giờ mình kêu đừng đau bụng gì, về chùa phải đau bụng, mà nó đau bụng bây giờ nè, nó tiêu chảy bây giờ nè, chạy vô nhà, xin vô nhà người ta, xin nó đi nhờ, đúng không? Nhiều khi thậm chí cái khổ liệu bây giờ người ta nói, nó bị đái bậy, nhưng mà thật sự không phải. Họ cũng muốn về nhà họ đái lắm, nhưng mà bây giờ họ bất tiểu quá rồi không có chỗ tiểu. Hoặc là họ có bất tiểu quá mà không có tiền vô nhà tiểu công cộng. Nhà tiểu công cộng chỉ đi tiểu cũng 2.000, đi đại tiểu cũng 4.000, đúng không? Bây giờ mắc tiểu quá không có tiền thì đứng đo tè đại, đúng không? Tè đại thì mình hiểu mà nhiều khi mình chê ba người đó, chứ thật sự chúng tôi thấy người khổ. Cái người này khổ nè, ăn uống rồi bây giờ phải tiểu tiện nè, ăn rồi bây giờ có chỗ không có chỗ đại tiện, mà đại tiện ra ngồi đó đại tiện đó, mình cũng khổ. Cái người đó muốn vậy không, nhưng cái thân nó cũng không phải của người đó. Nên cái gì mới càng tu nhiều cái gì càng hiểu điều của Đức Phật nhiều hơn. Nên chúng tôi nó có gì cái gì cứ niệm đi, như từng tỏ đệ tiêu nói là bậc thực mới, bậc thực cũ. Bậc thực mới là mình ăn vô, bậc thực cũ là mình đại tiện ra, nước uống vô là tiểu tiện ra đó. Mà không tiểu tiện ra cái gì chịu nổi nó không? Có nhiều khi ta xấu hổ lắm, có nhiều người mấy đứa con gái nó cũng còn đẹp, nó xấu hổ lắm, nhưng mà nó mắc tiểu quá, nó cũng tiểu đại à, đúng không? Con trai có nhiều khi nó cũng mắc cỡ lắm, nhưng mà mắc cỡ chịu nổi tiểu đại thôi, không có chỗ che, đúng tiểu đại thôi, đúng không? Thành ra nhiều khi chúng tôi nói thật cái gì đó, nhiều khi người ta hiểu được cái khổ của chúng sanh rồi đó, thì người ta sẽ thông cảm. Có nhiều người thấy người ta nghèo quá, người ta có tiền đi tiểu thôi, mình cũng cho người ta tiểu. Còn có nhiều người không có đâu, mày phải vô đưa 2.000 đi vô tiểu thôi. Thậm chí gì cũng vậy, mấy năm tư cũng vậy, đi vô tiểu cũng phải 2.000 hoặc là 4.000 đi đại tiện, chứ họ cũng đâu có tha cho mấy năm tư đâu. Thành ra nhiều khi chúng tôi nói cái gì đó, mình mà có trước đó, mình được nghe Phật pháp, mình biết cái khổ rồi mình thương người ta, tùy cái tâm mình thương người ta. Có nhiều người có tiền thì trả tiền, không có tiền thì cho người ta đi đỡ, đúng không? Nên người ta không có đại tiện ra ngoài, tiểu tiện ra ngoài, cái đường phố nó ô nhiễm. Nhiều khi mình nói bài từ với sự bài từ với sự ô nhiễm, nhưng mà mình không có tâm từ sao? Mà mình chỉ thấy có tiền thôi thì mình làm khi mình cho người ta, thậm chí thì mình có nhà đó, người ta xin vô đi tiểu mình cũng không cho nữa. Thậm chí cái gì thấy có nhiều người họ rất là lạ, họ cũng vô, họ cũng sợ người ta vô phủ của họ nữa, chứ không phải là không. Thật sự chuyện mà vô phủ cũng có, rồi cái người xấu xí họ giả thành mắc tiểu đại tiểu tiểu tiện, họ vô vô phủ mình cũng có. Nên đời nó có lẫn lộn như vậy, cái pháp hữu duy nó bất toàn là như vậy đó quý vị. Nên nhiều khi mình hiểu đi rồi mình mới thấy rằng chúng ta ưa nói cái gì đó. Bà đi siêu mà giảng của gì suy nghĩ mình uống do rồi mình phải kiếm tiền, ăn rồi phải đại tiện, cái gì thấy khổ không? Vật thực cũ vật thực mới đó. Thì quý vị nào mà tu thân kiến thì tu kiểu đó thì cũng được. Mình ăn vô đi mình thấy là ăn vô rồi nó phải đặt, phải đi đại tiện nè, uống vô mình thấy khổ rồi mình phải tiểu tiện, mà không uống thì chết đó. Cái gì đó không, không ăn cũng chết, không uống cũng chết. Bây giờ người ta vẫn biết đó, là vật thực có nhiều chất độc lắm, nhưng mà mình ăn nó thì chết từ từ, còn không ăn thì chết liền đó. Bậc thực bây giờ nó ô nhiễm, nó nhiều cái độc tố, nhưng mà có người là dám không ăn đâu. Nên nhiều khi cái gì thấy chị Tăng nhiều khi ngồi nói vậy là thôi, tin tưởng cái gì ăn nó thì chết từ từ, còn không ăn thì chết liền. Nên bây giờ mình phải quán cái khổ để mình ăn thôi, đúng không? Thành ra cái đó là cũng là cái phương pháp để diệt trừ thân kiến đó quý vị. Quý vị nào cứ ăn vô thấy khổ đi, uống vô thấy khổ đi, quý vị sẽ bớt thoải mái rất là nhiều. Còn bây giờ người ta ăn, trời nó không có đâu, ăn cái kiểu thì ngon, này, ốc khỉ nè, ăn kiểu này ngon nữa này, cái kiểu này cái kia đó, ta tưởng tượng đủ thứ ra, ăn cái này bổ, ăn cái kia bổ. Không bao giờ ai nghĩ là ăn cái này hồi nó ỉ ra một đống, không ai nghĩ là ăn cái này uống cái này một tiểu là một bãi hết. À, không có hiểu như vậy, nên chính cái đó là không diệt được tâm kiến. Còn chúng ta hiểu cách nôm na bình thường đi, chúng ta sẽ diệt được tâm kiến nó dễ. Mỗi lần chúng ta ăn vô thấy là ăn này nó cũng là để đỡ khổ nè. Khổ đói khổ lắm phải ăn đó. Nhưng mà bây giờ ỉ là cũng khổ nữa, khổ nhưng mà phải ỉ, không ỉ là không được.
Vậy đó.
Mỗi là cái gì ăn ra hay là bài tiết ra cái gì cũng quá vậy đi, cái gì cái gì tâm kiến nó tầm mau, chúng tôi nói tất cái gì đó. Quý vị thì càng về già quý vị càng thấy mình đơi vết. Quý vị thấy càng già mình đi tiểu liên tục. Bởi vì khi quý vị thấy mình chúng tôi nhiều khi mỗi lần đi đâu xa rất sợ, sáng ra cũng dám uống không dám ăn vậy, lên xe tới chỗ rồi về xuống cũng dám uống ăn. Mình nghĩ là ăn cũng khổ lắm, ăn vô hỏi lên xe là nó mất cầu, uống vô hỏi mất tiểu khổ lắm, bây giờ mình nào mình đừng có uống đừng có ăn, lên xe để mình đi tới nơi. Quý vị thấy mỗi lần đi thì chúng tôi cũng nghĩ vậy đó. Nó cũng rất là khổ. Cái đó là cũng nguyên nhân cái việc tự thân kiến quý vị. Nè. Thôi bây giờ quý vị còn có mấy phút nữa quý vị ơi. Nhưng mà bữa hôm nay thì tỉnh tốt tăng được điều họp, nhưng mà hỏi chúng tôi một câu, chúng tôi trả lời một câu này thì nãy giờ chúng tôi trả lời quý vị cũng thật sự là chỉ xoay quanh cái chỗ mà việc tự thân kiến thôi, chứ không phải cầu nguyện. À, quý vị nào cứ để ý chúng tôi nói là tất cả quý vị đều phải việc tự thân kiến bằng cách quan kết để việc tự cái tà kiến. À, chứ còn nếu chúng ta cầu nguyện không bao giờ hết đâu quý vị. Không có giải hết được vấn đề hết. Thôi thì bây giờ á thì hết giờ. ngày mai thì chúng tôi giảng đó là đại đức pháp tăng một điều họp những pháp tự bà đề tiêu. Lúc này vắng các vị giảng sư nên chúng tôi trả lời dài, chắc có lẽ là tự bà đề pháp tăng cũng quan hỷ thôi đúng không? Tự bà pháp tăng cũng quan hỷ thì bài học hôm nay cũng hay. Bài hôm nay cũng hay, cũng trình bày cũng thực tế để cho quý vị thấy. Và bây giờ thì xin trả mít lại cho Đức Pháp Tăng để coi có đọc bản tin, đặc biệt là có cái dành phần từ gì Đức Pháp phải làm, chúng ta phải làm, chúng ta làm đi.
Dạ, sa thú kính tri ân thượng tọa Pháp Đăng rất nhiều. Thật sự ra những cái ngày mà ít gì gì giảng sư mà được thượng tọa Pháp Đăng vào thì quý vị yên tâm. Một câu thảo luận sẽ bằng với một cái thời gian giảng của thượng tọa Tài Siêu luôn. À, cũng rất là quan hỷ câu trả lời của thượng tọa Pháp Đăng, thảo luận thực tế cũng như là có những cái vị mà cứu tinh như thế này thì chúng tôi rất là yên tâm. Hôm nay đó quý vị là không có cái bản tin. Ngày mai thì chúng ta học cái bài. Ngày mai thì theo lời yêu cầu của cô Anicca, ngày mai chúng tôi giảng học cái bài gọi là xuất cảnh lậu cảnh thủ là một pháp cần phải biết tri. Xuất cảnh lậu cảnh thủ là một pháp cần phải biết tri, tức là mình cần phải biết. Ngày mai là một pháp á, chúng tôi sẽ giảng cái bài học ngày mai. Thỉnh thượng tọa Pháp Đăng ngày mai quan hỷ thảo điều họp giùm. Dạ. Như vậy nha, tại vì chưa vị giảng sư rất là ít. Hy vọng mà khi nãy thì thượng tọa Tệ Siêu có nói là ngày mai thượng tọa sẽ cố gắng vô để còn có ba vị thôi, gọi là ba vị thường trực á. Đại đức Pháp Tính thì cũng đã đi Myanmar. Thượng tọa Tị Quyền thì có bữa vô bữa không, mà vô thì ít hơn là không vô. Còn thượng tọa Giác Đản hiện giờ thì đang đi dẫn đoàn đi hành hương, cho nên là thượng tọa trong thời điểm này thì thượng tọa chưa có vô được. Chắc có lẽ là ít hơn nữa là thượng tọa sẽ vô được, vì cái nơi mà thượng tọa đến thì cái đường nét nó có, thượng tọa sẽ vào trong Bình Phước để sinh hoạt chung với chúng ta. Thôi bây giờ là rất là quan hỷ cái bài học hôm nay, khi mà được thượng tọa Thầy Siêu giảng cho bài học liên quan đến cái pháp cần phải tu tập, đó là thân hành niệm, là chúng ta sẽ đã được cái thượng câu thảo luận của thượng tọa Pháp Đăng rất là thực tế, liên quan xoay quanh đến cái mà chấp thủ trong thân kiến, quan niệm về thân, chúng ta sẽ được nhiều cái an lạc và rất thực tế liên quan đến bài học này. Bây giờ thì trước khi dứt lời, thành kính trên đảnh lễ chúc mừng chư tôn đức một ngày đêm luôn luôn được sự an lạc. Chúc toàn thể quý Phật tử chúng ta có được đời sống an lạc. và kính đảnh lễ tạm biệt quý ngài và quý vị. Chúc quý ngài và quý vị luôn luôn sự an lạc. Bây giờ thì mời vị MC có trách nhiệm hôm nay lên mở kinh hồi hướng tri ân cho Tùng Đức. Dạ, kính mời cô Nguyệt con lên mở kinh hồi hướng.
Sa thưa lành thai, còn thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp phổ cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, không mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thánh pháp. Kính cảm ơn với chủ nhiệm of sứ mệnh viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp Phật được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các tường tâm danh pháp niệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện danh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Thà Dạ.
Chúng sanh ba cõi sao được.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành Rung Phật Pháp Brahma xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thiền lễ. Namo Bích Thầy ạ.